Ca-mô-ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2013. Tôi không biết là ở đây các vị thọ giới hôm qua có mặt ở nơi đây không nhỉ? Mình có hứa là mình gửi mấy cái phái quy y cho các vị. Các vị có ở lại tới cuối buổi không, hay là muốn lãnh phái quy y cho nó sớm? Thôi thì chúng ta sẽ có buổi học và sau đó mình gửi phái quy đến các vị. Thưa đại chúng, là không biết hôm qua ở đây đa phần các vị đều có đi theo mình đi vô trong viện dưỡng lão chứ hả? Hầu hết ở đây là một ít thôi, chắc một phần ba. Hôm qua mình thấy đi cũng rất là đông. Và tôi nghĩ rằng nếu các vị có đi hôm qua thì sẽ nghe ông cụ 85 tuổi hôm qua ông thuyết pháp rất là hay. Tôi cứ tưởng rằng thầy Phước Tỉnh nói hay mà gặp ông già đó ông nói còn hay hơn mình. Thưa các vị, là ông đang chơi tennis, thế rồi bị đột quỵ, bị té, rồi nửa người bị bất động cho nên nằm ở trong đó. Và 10 năm đi qua rồi mặt vẫn còn hồng hào. Những thầy trẻ trẻ vô đó mà giảng pháp coi chừng cũng hỏi chỉ có nước mà chắp tay lại ông đi về thôi. Tại ông hiểu biết rất là rõ ràng, rất là hay. Ông nói là những điều các thầy nói thì chúng tôi đã biết hết rồi, có điều các thầy nói thì chúng tôi nghe nhưng nhắc lại. Tại vì người ta sống gần tuổi đó thì không cần phải dạy điều chi cả, người ta đã biết hết rồi. Và điều này rất đúng thưa các vị. Có một điều và mình nghĩ rằng nếu mình đứng lý sự thì nó không ít lợi chi, đó là dường như trong tự thân ông không có chấp nhận cái chuyện ông phải ngồi lại trong đó. Lòng rất là hậm hực. Và cái điều này thưa các vị, nó không có làm lợi ích gì cho tự thân của những người đang sống trong đó cả. Các vị hình dung là mình có giải thích cho ông biết rằng cuộc đời thì rồi ai cũng đến cái nước non như thế. Cái dụng ý mình đó là mình ở trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào hay một cái dạng tuổi nào, mình bằng lòng với cái điều kiện mình đang có. Thì điều thứ nhất là nó lấy đi những cái bực dọc, bức xúc, khó chịu của tự thân. Điều thứ hai đó là có thể tâm thức mình nó thư giãn, nó nhẹ nhàng, nó sống dai hơn. Một cái ví dụ gần gũi đó là thế này: khi các vị có cái phiền não, bất an, giận tức gì trong tâm thức, các vị nhận diện mình lúc đó coi nó trĩu nặng ra làm sao. Thế rồi các vị nhận diện cái lúc mà lòng các vị vô cùng thanh thản thì lòng nó nhẹ nhàng, nó an lạc ra làm sao, thì các vị tự đối chiếu để thấy hai cái dạng tâm thức nó như thế nào là mình sống thôi, chứ đâu có cần phải học với ai. Và trường hợp như ông cụ nhà ta thì nếu cụ bằng lòng chấp nhận là ta đã từng có những quá khứ ở ngoài trần thế cũng lăng xăng, cũng vui đùa, cũng không thua kém một ai. Rồi cơ duyên nó lỡ chứ đâu phải ai muốn như thế, cái duyên của mình nó đến như thế rồi mình nằm ở đây thì thôi mình cứ an ổn mà sống. Mà nếu mình nhìn xa hơn thì cuộc đời mình vẫn còn có phước hơn ngàn vạn con người. Thế thì tâm mình nó mát, nó dịu, nó lành, nó không có những cái xung động, không có những cơn nóng nảy bất an. Còn đằng này hoàn cảnh mình nó lâm vào như thế thì mình lại trách cứ là tôi muốn cực nhọc như bao nhiêu năm về trước thôi. Thà lo lắng, thà chạy vãi tiền cơm, tiền gạo, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga mà cực nhọc mấy tôi cũng thích. Chứ còn bất động nửa người thế này nằm trong đây thì đâu có sung sướng gì đâu. Thưa các vị, cái điều này ai cũng biết như thế. Nhưng mà rồi khi nó lâm vào tình trạng như thế thì tốt nhất là mình nên an lòng với cái điều kiện mình đang có. Tại vì cái chu kỳ đời sống nó phải đi qua là như vậy thôi. Và nếu mình an lòng, mình buông thư, buông lỏng thì cuộc đời mình mai ra còn có chút hạnh phúc của những năm tuổi già. Còn bằng không thì các vị hình dung rằng 10 năm nằm trong đó là 10 năm cái nồi nước nó sôi, giống như mặt trời nữa, nó bốc lửa ấy. Thế thì nó cực cho mình và nó cực cho bao nhiêu người. Rồi nếu mà không khéo á, lâm vào nơi chốn những cái viện dưỡng lão mà cái điều kiện chăm sóc nó thậm tệ hơn nữa, thì các vị hình dung là cái sự bực bội nó lớn đến độ nào. Rồi mình trút những cái cơn phiền muộn đó cho những nhân viên chăm sóc mình, có khi nó không dám lại, nó đẩy chiếc xe mình nữa là khác. Cho nên cái điều mình xin thưa ở đây đó là, thưa các vị, điều thứ nhất là mình không có tiên liệu được đời sống mình ngày mai ra sao cả. Điều thứ hai là nó lỡ đời sống mình lâm vào cái tình trạng chi, thì mình an ổn, hài lòng với cái điều kiện mình đang gặp phải, thì nó lấy đi những cái xung đột không cần thiết nơi nội tâm. Và khi mình lấy đi được nó thì có khi cái tình trạng nó là nhẹ hơn, mình cứu được mình. Bằng không thì có khi mình làm cho cái tình trạng của mình nó thê thảm hơn. Và tâm thức chung của chúng ta thì thưa các vị, nó có kỳ lạ một điều đó là chưa bao giờ bằng lòng với cái gì mình đang có cả. Nó luôn sôi sục, luôn hướng ngoài, luôn hướng tới. Không hướng tới thì nó hướng lui thôi, nó chưa bao giờ bằng lòng với cái điều kiện hiện tại. Và nếu các vị nhớ vào những ngày đầu xuân đó mà mình trích một vài bài thơ của Ba Sô, thì các vị thấy Ba Sô có một lần chúng ta đã học ở mấy từ, mấy bài thơ mà mình có trêu lỗ mũi ông, mình nói Ba Sô người ta gọi là thần thi, thánh thi gì, nhưng mà kỳ thực nhìn cái bài thơ của ông vẫy tay giả tự nhân thế thì biết ông là phàm thi chứ không có thánh thi gì cả. Tại vì cái bài thơ cuối khi ông di chúc lại cho môn đồ thì ông có nói một câu mà nó không có cái phong cách gì của một thiền sư Ba Sô hết. Đó là cái bài đau yếu giữa hành trình, chỉ còn mỏng ta phiêu lãng trên những cánh đồng xanh. Gần chết tới nơi rồi mà tâm thức nó vẫn còn bay bổng rất là xa, nó muốn phiêu lãng trên những cánh đồng, trên những bước lữ hành rong chơi thôi, chứ nó không bằng lòng chắp tay vẫy chào cuộc đời để đi về cái chốn an ổn. Thế thì thưa đại chúng, tâm thức chung của mọi người nó là như vậy. Và mình nghĩ hôm nay thay vì học vô trong thiền đông đổ thì chúng ta đem mấy cái đoạn thơ chia sẻ với nhau cho vui, và mình đem Ba Sô ra mình trêu tức ông Dũng. Mấy bài thơ mùa xuân của Ba Sô á, mình trích đây mấy bài. Ví dụ như bài đầu mà chúng ta đã từng có dịp đọc cho nhau nghe, đó là ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Ngay ba câu đầu thì các vị đã thấy cái không khí của thơ đó là đang ở mùa xuân mà nhớ tới mùa thu, phải không? Rồi bài thứ hai là đang ở kinh đô nghe chim thời gian hót mà thương nhớ kinh đô. Đang ở tại Đông Kinh á, hay là ở Tây Kinh á, thế nhưng mà nghe chim nó hót, nó báo mùa xuân về, thì lại nhớ, lại bồi hồi, lại bàng hoàng xúc động về những năm về trước, hoặc là ở nơi chốn mình đã từng có, đã từng đến, đã từng đi. Tâm thức người ta nói là như vậy, một là nó chạy tới, hai là nó chạy lui. Và chừng như cái chuyện này nó trở thành rất là phổ thông, rất là tự nhiên thôi. Nếu mà không như thế thì không phải là tâm thức con người, có phải vậy không? Cho nên các vị đọc bất cứ một bài thơ nào thì cái trạng thái tâm thức của những nhà thơ nó đều đi vô hai cái chiều hướng này hết. Nhất là hồi ức, hoài niệm, nhớ thương. Hai là mơ ước, viễn vong. Hai cái điều này nó có mặt trong thi ca, mà nếu không có như vậy thì không phải là thi ca. Và trong những thể loại thi ca giống như đường thi nè, thơ tự do của Việt Nam nè, và thơ hài cú của Nhật, thì hài cú được gọi là một thể thơ nó mang cái phong vị thiền nhiều nhất. Tại vì người ta gói trọn một bài thơ, người ta dồn cả đất trời, cả phú sĩ sơn vào trong có 17 âm tiết thôi, thì các vị biết là ngôn ngữ nó vô cùng chắc lọc. Ý tưởng nó phải cô kết lại để người ta có thể trong 3 câu người ta thấy ra không gian lồng lộng trong đó, thấy ra cả một cái chiều dài thâm thẳm của con đường lữ hành trong đó. Cho nên hài cú là một thể thơ nó gần với thi ca thiền nhất. Và Ba Sô tức là Ba Tiêu được coi là một vị thiền sư của Nhật Bản ngộ đạo từ cái bài thơ đầu, đó là giếng xưa một con ếch nhảy vào nghe tiếng nước sao, đó là bài thơ đầu ông ấy. Vậy mà rồi nếu chúng ta đọc kỹ và nhìn bằng con mắt của những người mới học Phật như ta, tu chưa có bao nhiêu nhưng mà cũng làm bộ đánh giá thơ thẩn của người ta, thì các vị thấy những bài thơ này nó chưa phải được biểu đạt từ cái tâm thức rất là sâu sắc của người tu tập, chứng nghiệm được ít nhiều trạng thái an lạc của thiền tập. Và cái điều này thưa các vị nó rất là dễ nhận ra chứ không có gì khó khăn cả. Thông thường thơ được gọi là có phẩm chất của giác ngộ, của tâm thức tự do thoáng đãng, thì nó không có cái chất hệ lụy bên trong. Nó không phải trải ra từ cái dòng ý thức của suy diễn, của nghĩ ngợi, của sắp đặt chữ nghĩa chọn từ, tức là cái khả năng tu từ học nó không có mặt ở trong những bài thơ. Họ làm nó nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi thôi, nó tuôn ra theo với tâm thức của họ thôi. Sống động là một, tự nhiên là hai, siêu thoát là ba. Chứ nó không có hệ lụy, nó không làm cho người ta khởi phiền não hay là có một chút trầm lụy ưu tư gì trong những bài thơ ấy. Rồi mình đọc thơ Ba Sô, mình đọc lại cho các vị nghe. Ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Đành rằng là nó không có dùng những cái từ giống như đường thi mà nó biểu cảm nhiều, thế nhưng mà nó cũng có cái gì u ẩn, có gì buồn buồn, có cái gì làm lay động lòng người chứ. Đường thi thì họ dùng những cái từ nó vô cùng biểu cảm, ví dụ như không biết cái bài của ai, khi đi ngang qua Trường Giang, ông làm một bài thơ là Hoa Dương ở bến sông Trường Giang đó. Và tôi nhớ hồi xưa là dường như một thầy giáo dịch rất là hay, ông dịch là đầu sông dương liễu khoe tươi, hoa dương sầu chết lòng người sáng sông, chia tay tiếng địch não lòng, anh sang bến sở tôi trong đường tần. Nguyên văn của nó là dương tử giang đầu, dương liễu xuân, dương hoa sầu sát đổ giang nhân. Họ dịch rất là chuẩn mực á. Sầu sát tức là sầu chết, họ dịch là sầu chết á. Sổ thinh di địch lô qua ngoài, quân hướng tiêu tương ngã hướng tần. Dương tử giang đầu, dương liễu xuân tức là đầu sông dương tử. Dương liễu xuân là hàng dương liễu nó xanh tươi, nó khoe sắc. Dương hoa sầu sát đổ giang nhân, dương hoa là hoa dương, sầu sát là sầu chết, đổ giang nhân là người đi qua bến sông. Sổ thinh di địch lô qua ngoại, tức là vài tiếng địch, vài tiếng sáo của những người dân địa phương đó, người ta thổi ở ngoài bờ sông á. Quân hướng tiêu tương ngã hướng tần, anh thì hướng về nẻo tiêu tương, tôi thì hướng về phương Tây, tức là hướng về cái vùng đất thuộc trung của tần ngày xưa đó. Thì người ta dịch rất là hay, đó là đầu sông dương liễu khoe tươi, hoa dương sầu chết lòng người sáng sông, chia tay tiếng địch não lòng, anh sang bên sở tôi trong đường tần. Xem ra mấy cụ này cũng có giải thích thơ đó nha, ngồi ghi chép. Không biết ghi chép đem về nhà làm cái chi thì tôi không biết. Nhưng mà thưa các vị, mình so sánh một chút để các vị thấy là thơ hài cú của Nhật Bản á, nó không có những cái từ vô cùng biểu cảm như là buồn, như là khổ, như là sầu chết, như là đau đứt ruột gì hết. Thế nhưng mà rồi những bài của Ba Sô rõ ràng nó không phải là vượt thoát được cái trầm lụy của tâm thức phàm thường. Ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn, đang ở kinh đô nghe chim thời gian hót mà thương nhớ kinh đô. Rồi bài thứ ba, và bài mình đã từng dẫn, bây giờ mình dẫn lại, là bài thơ này đúng ra đó là bài thị chúng á, tức là thị tịch rồi để lại một bài thơ tặng cho nhân thế, giống như là ngài Pháp Lo trước khi chết ngài để lại bài thơ, nếu các vị còn nhớ. Học 4-5 năm rồi thơ tôi đem ra hết, cả vốn cả liếng mà rồi hỏi tới pháp lo bài thơ thì cũng không ai nhớ. Và chẳng hạn như ngài Mãn Giác cũng thế, xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, đó là thơ thì tịnh ạ. Vạn hạnh thiền sư, thơ thì tịnh của ông chỉ có một bài thôi, Mãn Giác, Vạn hạnh, Ngộ ấn, Pháp lo, Quyền quang, vân vân, những bài thơ thì tịnh rất là tuyệt vời. Rồi bài của ngài Vạn hạnh thì thân như bóng chớp chiều tà đó, thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô. Ồ, rồi chi nữa, thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thạnh việc đời, thịnh suy nhạc xương rơi đầu cành. Đó là người ta dịch. Và chỉ cần các vị đọc thì các vị thấy hơi thơ nó đúng là thiền sư thiệt. Rồi các vị đọc cái bài thơ của Ba Sô, đau yếu giữa hành trình, chỉ còn mộng tôi phiêu lãng trên những cánh đồng xanh. Rõ ràng là chưa hài lòng với những ngày tháng đã lãng du, chân đã mỏi, gối đã chồn, sức khỏe đã mỏi mòn, và sắp vẫy tay chào cụ thế rồi, nhưng mà mộng vẫn còn phiêu lãng. Giống như ông cụ hôm qua chúng ta nghe ông thuyết pháp đó, những ngày tháng nơi đây là những ngày đợi chết, và tôi ước gì tôi có thể đi ra để chịu bao nỗi cực nhọc như tôi đã từng. Tôi không muốn nằm như thế này, tôi muốn ở nơi đây. Và các vị hình dung coi, bằng cái tâm thức như thế mà 10 năm ở trong đó thì nó hành người ta đến độ nào. Rồi nếu mà thọ mạng ông vẫn còn kéo dài 20 năm nữa thì mình hình dung coi là 20 năm rất là trần lụy, nó làm cho bốc cháy tâm can. Tôi không biết là mỗi một chủ nhật, mỗi một ngày định kỳ, các thầy cô vô đó thăm những vị, những người bệnh, những người già nữa đó, rồi thuyết cái pháp gì thì tôi không biết, chứ còn coi chừng vô đó thuyết lạng quạng là bị ông thuyết lại cho mà nghe. Thế nhưng mà cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây đó là, thưa các vị, mình vừa nói các vị một câu đó là cái tâm thức ngược xu hướng ngoại, đó là tâm thức rất là tự nhiên của chúng ta nha. Bây giờ mình đi vô từng phần để cho các vị thấy cái con đường của tâm thức mình, rồi mình bắt đầu mình làm ăn với nó, thử coi nó được hay không. Bây giờ cái vấn đề thứ nhất chúng ta chia sẻ với nhau và bàn cho nó kỹ, đó là tâm thức ngược xuôi nó rất là tự nhiên. Mình nói thế này để mình an ủi nhau luôn. Khi nào nó có suy nghĩ vẩn vơ, nó có buồn phiền thì nói cái này thầy Phước Tịnh ông nói nó rất tự nhiên. Ok, để cho nó đi cho khỏe. Điều thứ nhất chúng ta đi vô, đó là tâm thức ngược xuôi. Mình hỏi với nhau là tại sao nó cứ thích ngược xuôi, nó không có chịu dừng lại ngay nơi thân tâm này. Mình có thể nhìn đó bằng hai cái nhìn thế này, thưa các vị. Cái nhìn thứ nhất, đó là cái năng lực tác động ngoại tại. Mình chưa nói đến vấn đề xã hội, mình nói về nhiên giới thôi. Trong cái ngành thiên văn học nó rất là hay nha. Các vị hình dung là mặt trời nó cách mình tới 9 phút. 9 phút gì? 9 phút ánh sáng, thưa các vị. Mình luôn thấy mặt trời quá khứ, chứ mình chưa bao giờ thấy trực tiếp mặt trời đang có mặt. Tại vì cái tốc độ ánh sáng nó 360.000 dặm trong một giây. Mà nó đến đây thì qua 9 phút thì các vị có thể hình dung rằng cái khoảng cách nó xa đến gần nào. Thế nhưng mà không có một cái hiện tượng nào trên mặt trời mà không tác động vào hành tinh này cả. Người ta tính là chu kỳ cứ 10 năm thôi. Lửa mặt trời nó bốc rất là cao, thì cái từ trường, năng lượng, điện trường của nó đều ảnh hưởng đến hành tinh của chúng ta. Thậm chí là những cái trận chiến tranh kinh khủng của loài người nó cũng ảnh hưởng từ mặt trời xuống nữa. Và mình thấy mặt trời là một tĩnh vật, tức là tưởng chừng như nó bất động, nó như cái đĩa tròn chói sáng. Nhưng mà ta hình dung là một hôm nào các vị mà chiên khoai tây á, mà dầu nó nóng quá, lửa nó phực, thì mặt trời nó là như vậy đó. Nó luôn cháy như thế, nó chưa hề nó chưa hề yên, tức là nó là một dạng động chứ chưa hề tĩnh. Và có những cơn bão mặt trời nó bốc rất là cao thì cái năng lực của nó, tức là cái ảnh hưởng của nó tới hành tinh này rất là rõ ràng thôi. Người ta tính cái chu kỳ trong 100 năm á, 50 năm của sự phát triển ban đầu đó, thì đời sống con người mà sinh ra thì tự nhiên cái năng lực nó rất là mạnh, sự phát triển đời sống nó vươn lên rất là dễ. Thế rồi từ năm thứ 51 về đến năm 100 thì cái năng lực của sự vận hành mặt trời nó đang có chiều hướng đi xuống dày. Cho nên người sinh ra lúc đó dễ tật bệnh, dễ ốm đau, và mọi cái sinh hoạt đời người như nó bị kéo chậm lại, trì xuống lại. Và cái ngành thiên văn học, thưa các vị, nó không phải là cái gì mê tín đâu. Trong quá khứ trước đây tới chừng vài mươi nghìn năm, chứ không phải là 5-7 nghìn năm như những cái kim tự tháp mà chúng ta thấy, thì người ta đã coi trọng cái ngành thiên văn đến nỗi là người ta nghĩ rằng nếu thăm dò được, đo đạc được, theo dõi được chính xác cái mực nước của sông Nin thì có thể biết được sự vận hành và cái chu kỳ phát đạt hay suy thoái của hành tinh này. Thế cho nên cái thời cổ Ai Cập người ta lấy dòng sông Nin làm cái nền tảng vô cùng căn bản để xác định về lịch số, về âm dương. Do vậy, thưa các vị, là nếu mình nhìn theo cái chiều dài thì rõ ràng là mặt trời là cha, rồi mặt trăng là mẹ, sinh ra một anh chàng là hành tinh này. Thì các vị hình dung, hành tinh này nó chịu ảnh hưởng một cái chiều dọc từ cha từ mẹ rồi mới tới sự có mặt của hắn. Thì nếu đời sống con người trong tế bào của chúng ta nó có cái chất di truyền từ bố mẹ ra làm sao, thì trong hành tinh này nó cũng có chất di truyền y như cái hệ mặt trời phát triển theo một cái chiều dài như vậy. Thậm chí không phải là mặt trăng hành tinh này không, mà tất cả trong cái thái dương hệ của mặt trời đều chịu ảnh hưởng của mặt trời cả. Cứ 10 năm một lần người ta xác định là chu kỳ hành tinh này nó có những cái biến động không thể tránh được. Và thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là cái ngành thiên văn học nó có những cái phần bị giấu kín, do vì cái bộ phận minh triết của người ta nó không có kéo dài được. Và thậm chí cho tới cái thời của chúng ta thì cái ngành thiên văn nó chỉ rớt xuống đời sống con người. Con người chỉ yêu cầu là làm thế nào nói cho tôi biết là tôi có giàu hay không, chồng tôi có dễ thương không, vợ tôi có thủy chung với tôi hay không, và làm sao tôi gả được con của tôi. Chứ chúng ta không có mơ ước thăm dò vào cái chiều sâu nội tại của tự thân ta. Ta không hề mơ ước là ta có thể vượt thoát được cái sự khống chế của năng lực thiên nhiên hay không. Ta chưa hề đặt vấn đề như vậy. Ta chỉ đặt vấn đề là tôi là một con người có thật, và làm thế nào để con người có thật giữa cuộc đời này, sống thế nào cho hạnh phúc, cho an lạc, sống thế nào để tôi sống dai, con cái tôi sống dai, vân vân. Tức là cái nhu cầu nó vòng quanh bản ngã có mặt mà thôi, chứ mình chưa hề thăm dò vô chiều sâu tự thân mình. Cho nên cái ngành thiên văn học, thưa các vị, nó bị cắt đi cái nền văn minh được truyền đạt từ nhiều thế hệ minh triết trong quá khứ. Chứ kỳ thực người ta thăm dò vào cái ngành thiên văn học mà đến nơi đến chốn á, thì họ khám phá ra rằng là tự thân của các vị đúng như nhà Nho nói là một tiểu vũ trụ. Hành tinh này nó như thế nào thì tự thân các vị cũng giống như thế ấy. Cái sinh hoạt của hành tinh nó có những cái chu kỳ đổi thay lên xuống theo cái nhịp vận hành của hệ mặt trời, của cơn bão mặt trời ra làm sao thì thân thể của các vị nó cũng ảnh hưởng theo như thế ấy. Rồi các vị nhìn vào hành tinh này, rồi các vị nhìn vào cơ thể của các vị thấy nó cũng có một sự tương hợp nhất định. Ví dụ bao quanh hành tinh này thì cái thành phần gì nhiều hơn thành phần gì? Nước nhiều hơn đất, phải không? Rồi các vị nhìn lại coi tự thân các vị, cái chất nước nó nhiều hơn chứ đâu phải là cái phần khô cứng đặc sệt này. 60% nước trong tự thân các vị. Thế rồi cái chuyện gần hết mình có thể nhìn để thấy một điều, nó ảnh hưởng dây chuyền từ mặt trời đến mặt trăng, tới hành tinh này, tới tự thân ta. Các vị hình dung là nó xa gần đó, đó. Bão mặt trời nó xảy ra thì tác động đến hành tinh con người. Người ta tính là chu kỳ của chiến tranh hoạn họa nó đều xảy ra theo những cơn bão lửa của mặt trời. Rồi người ta tính ra gần nhất đó là nước lớn, nước ròng trên hành tinh này nó cũng theo với cái chu kỳ của trăng tròn trăng khuyết. Rồi các vị nhìn lại tự thân các vị coi, nó cũng theo với cái chu kỳ thủy triều lên xuống của mặt trăng. Và người ta đã tổng kết thế này, thưa các vị: tội phạm nó phát sinh vô cùng mạnh vào cái lúc trăng tròn, và cái tình trạng phạm pháp, cái tình trạng giết người, cái tình trạng xung động bạo hành nó giảm đi lúc không có trăng. Cơ thể mình nó theo cái nhịp điệu vận hành như thế. Rồi nếu các vị để ý kỹ thì các vị nhìn thấy là những cái chu kỳ trăng tròn đó, thì cơ thể ta nó tràn đầy năng lượng, nó rất là hưng phấn, nó rất là sinh động. Cái chu kỳ của không có trăng á, trời đang thẳm đang thui á, thì cơ thể ta nó cũng chìm xuống, nó tự nhiên như thế thôi. Cơ thể của các vị nó rất là thông minh và nó rất là nhạy. Và so ra thì khi người ta được cái này thì ta quá lấy mất người ta cái khác. Ví dụ như về cái lĩnh vực bén nhạy mũi á, thì mũi ta nó thua cái mũi của con chó rất là nhiều, phải không? Tai ta nó không có bì được với tai của con ngựa, một dặm rưỡi phía xa, nhưng mà con ngựa đó nó nghe tiếng, đã nghe tiếng gầm gừ của loài hổ phía xa rồi. Còn tai ta thì thưa các vị, nó nghe một cái quãng âm thanh nào đó thôi, lớn hơn nó không nghe, nhỏ hơn nó không nghe. Và cũng may cái điều kiện như vậy cho nên ta mới tồn tại. Ví dụ như ta nghe hết cả một cái chuỗi âm thanh từ cấp độ cao nhất tới thấp nhất thì ta không thể sống được. Tại vì có những cái âm thanh nó rất là lớn, ví dụ như những thiên thạch nó chạm vào hành tinh này, hoặc là những vì sao nó vỡ, nó sụp. Thưa các vị, âm thanh của nó nếu mà mình nghe được thì mình cũng đủ tán loạn thần kinh. Hay gần nhất là thế này: nếu tất cả mọi âm thanh trong đất trời đồng vọng này mà các vị đều nghe thì các vị không thể sống được. Tức là nó làm nhiễu loạn tâm thức các vị. Thế cho nên cái phần thiệt thòi của ta đó là trong một hạn chế rất là chừng mực. Năng lực của chúng ta nó rất là hữu hạn. Thế nhưng mà điều đó cũng là điều may, nó làm cho chúng ta tồn tại được. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại cái một chuỗi dài. Từ hệ mặt trời đến mặt trăng đến hành tinh này, thưa các vị, nó đều có một cái sức tác động vô cùng mạnh đối với đời sống của chúng ta. Cho nên cái năng lực tác động bên ngoài, khi các vị là một con người thì các vị không thể nào vượt thoát được cái chiều kích tác động của thiên nhiên vô cùng là to lớn. Con người bé bỏng và hữu hạn, cho nên khó mà vượt thoát khỏi cái năng lực tác động từ những chiều hướng bên ngoài. Đó là điều thứ nhất. Mặt trời thì luôn bốc lửa, hành tinh thì luôn vận hành, mặt trăng cũng thế. Có cái gì gọi là tỉnh tại, có gì gọi là chết, có gì là dừng lại đâu. Rồi cơ thể các vị nó cũng vận hành, nó cũng sinh động, máu các vị luôn luôn lưu. Tâm thức các vị nó cũng luôn vận hành. Thế thì thưa các vị, cái điều nó vô cùng tự nhiên đó là tâm thức luôn hướng ngoại, luôn ngược xuôi, luôn hướng về quá khứ, luôn hướng tới tương lai, luôn bất hài lòng với hiện tại. Đó là chuyện vô cùng tự nhiên. Thế rồi cái lực tác động thứ hai cũng từ ngoại tại nữa, là nhân giới. Điều thứ nhất là mình sinh ra đây, mình là cái nghiệp con người. Mình có chung một tần số tâm thức con người như nhau. Có nghĩa là cùng có chung một tần số vui buồn cảm thọ như nhau, một tần số suy nghĩ như nhau, một tần số phán đoán phải quấy dở hay như nhau. Cả một rừng người người ta nói cái đó là đẹp thì mình phải nói theo cái đó là đẹp. Cả rừng người người ta nói cái đó là xấu thì mình cũng phải bị tác động từ tâm thức, mình nói cái đó xấu thôi. Cách chúng ta chừng 30 năm, người ta đánh giá người đẹp là minh tinh bằng bạc đó. Phải tròn trịa, phải cỡ như lít tê lo chứ đâu có như cây tăm sữa răng đâu. Nhưng mà bây giờ thưa các vị, nếu mà Đức Thầy Lo sống lại bây giờ thì bị loại rồi, không phải là người đẹp, và người ta không chọn cô nàng để đóng phim nữa. Cái đẹp bây giờ là nó góc cạnh, mặt mày xương xương vuông rắn, là người ngợm muốn xương xương hay sao nữa. Dường như người ta đánh giá là người đẹp bây giờ, người mẫu thời trang giờ vậy đó. Không biết đúng không, không biết. Nhưng mà nó có một cái chút gì mang rợ, nó có một chút gì góc cạnh, nó có một cái chút gì đó là mạnh bạo, rắn rỏi, nó mới đánh giá là người đẹp. Tất nhiên là lĩnh vực này tôi không biết nhiều hơn các vị đâu. Thế thì thưa đại chúng, là cái nghiệp của con người ta chấp nhận mọi cái tư duy nó rất là phổ quá, nó tác động vào nhau. Rồi chia nhỏ ra nữa thì thưa các vị, từng chu kỳ người ta có một cái quan điểm về đời sống nó khác nhau nữa. Một thập niên trước người ta nghĩ rằng điều này là hay, thập niên sau điều này nó là dở. Rồi thêm một điều nữa, trong cái hoàn cảnh xã hội này thì người ta thấy điều này đúng. Rồi hoàn cảnh xã hội kia người ta thấy điều kia là đúng. Ví dụ như anh Trung Quốc, thưa các vị, anh có một quan niệm rất khác với thế giới tự do. Anh nói rằng đất nước của tôi tới 1.4 tỷ người, cái trình độ dân trí nó còn vô cùng thấp. Nếu cho mọi người đều phát biểu ý kiến thế thì nó loạn quốc gia. Cho phép người ta đòi hỏi về vấn đề dân chủ thì đất nước này nó rách ra làm thành từng mảnh. Thế cho nên phải sử dụng cơ chế độc tài, bóp chết những người nào gọi là gì, to cổ rộng họng, phải không? Những ai mà gào to, những ai mà nói lớn, những ai mà phản bác cơ chế chính quyền thì giết sạch. Và thậm chí Mao Trạch Đông ngày xưa còn dám tuyên bố rằng là nếu cần á thì sẽ dùng đầu đạn hạt nhân bắn Mỹ, thì cho Mỹ nó giết mình 300 triệu bằng với nước nó đi thì mình cũng thắng, tại mình đông dân hơn mà. Thì các vị hình dung coi là cái quan điểm của từng vùng văn hóa nó khác biệt. Thế thì ta sống trong cái môi trường đời sống xã hội này, ta chịu tác động của cái nghiệp con người là một, tác động của văn hóa xã hội là hai. Văn hóa nè, môi trường sống nè, ý thức con người nè, nghiệp thức con người cộng lại. Thế cho nên thưa các vị, cái năng lực tác động của nhân giới này đối với đời sống chúng ta, nó là một cái lực chảy, một cái dòng chảy vô cùng mạnh, nó đẩy mình cuồn cuộn, khó thoát. Mình dễ bị nhẫn chìm trong cái dòng chảy này vô cùng. Tôi chưa nói cái dòng chảy xã hội lớn. Một cái dòng chảy nhỏ, ví dụ như chúng ta phân tập lại một cái đạo tràng bé nhỏ như thế này để học, để tu, thì chúng ta cũng bị cái nghiệp của thầy Phước Tịnh ông làm cho mình tự nhiên nó khác đi một chút, chứ có phải là tốt lành gì đâu, phải vậy không? Ở đời thì mình xôn xao, mình hưng phấn, mình rộn rã niềm vui tiếng cười, vô đây cái ông bác là phải ngồi im lặng giùm cho tôi 5 phút ạ. Thì mình cũng phải im chứ làm sao giờ. Rồi ông nói là khi tôi nói thì các vị không được nói, thế thì các vị cũng phải im để nghe ông nói. Tức là thưa các vị, nếu chia nhỏ ra thì cái năng lực tác động của hoàn cảnh, của xã hội, của môi trường, của con người, cái nghiệp thức, thưa các vị, nó chồng chéo rất là nặng chứ không có đơn giản. Cho nên vượt thoát được, tự chủ được đời sống mình nó không có đơn giản. Thế cho nên mình đưa ra cái ý niệm đầu tiên, đó là cái tâm thức ngược xuôi là cái gì nó rất là tự nhiên. Thế rồi cái điều thứ hai chúng ta hỏi nhau, nếu gọi nó là một cái năng lực rất tự nhiên, ta sống thuận theo với tự nhiên, thế thì ta làm chi? Ta làm chi? Cái gì nó cũng có cái chu kỳ sinh và diệt, mất và còn, lên và xuống, phải không? Hành tinh cũng lên và xuống, mặt trăng cũng khuyết cũng tròn, nước lớn là nước ròng, sinh ra là chết đi. Thế thì cái vận hành tự nhiên để cho anh theo, để anh làm một cái công việc là có mặt lao sao để rồi chìm mất vào cõi hư vô. Luật tự nhiên nó quy định ta như vậy đó. Cho nên người muốn vượt thoát cái năng lực tự nhiên trong cái lĩnh vực đời thường thôi thưa các vị, nếu họ thâm ngộ được ngành thiên văn học cho giỏi. Và kỳ thực là trong những, mình nói điều này không có xúi các vị đi vào cái môn tử vi đâu nha, mà mình dùng cái ví dụ này thôi. Thưa các vị, trong quá khứ tổ tiên của ta rất là giỏi về cái môn tử vi đấu số. Họ ăn tử vi được, họ đón tử vi được, thì họ biết là thập niên này bị vì sao gì chiếu mệnh, thập niên này bị vì sao gì chiếu mệnh. Và khi họ biết rõ thì họ có thể tránh được điều đó không? Thưa, họ có thể tạo được những nghiệp lành, tạo được những điều kiện tốt lành, thuận lợi họ tránh được cái điều kiện xấu của thập niên. Nó không phải khó đâu. Biết được rõ ràng về cái sự vận hành của những vì sao, biết được bổn mạng của mình do cái gì chiếu á. Nói theo cô Nguyên Phúc, cái gì chiếu á. Thế thì thưa các vị, đi qua được. Tuy nhiên người xưa đủ thông tuệ để làm điều này, còn bây giờ thì thưa các vị, cái môn tử vi của chúng ta chỉ quy chiếu nó về cái phần rất là cạn. Chúng ta không có một cái nhu yếu cao xa hơn để vượt thoát cuộc sống phàm thường, vượt thoát khỏi cái năng lực tự nhiên nó lôi mình vào cái nghiệp vận hành của sống và chết. Cho nên chưa có một người nào giỏi về tử vi để đoán đúng cho các vị cả. Thầy mà thật giỏi tử vi nhiều lắm, một ngày cũng coi một người, chứ không có là trương bản trương hiệu ra rồi một ngày đặt tiền tổ đi rồi tôi coi hàng trăm người, không có chuyện đó bao giờ. Tại vì đầu tư năng lực có khi mất cả hàng tháng ngồi chiêm nghiệm một lá số của một con người, học tới nơi tới chốn kia. Chứ còn mình học ba mớ để làm tiền, thưa các vị, mình đừng bao giờ tin cái chuyện tử vi hiện tại cho mất công. Theo mình thấy thế cũng không trúng trật gì bao nhiêu, thưa các vị. May lắm thì nó trúng chút chút cho vui thôi. Rồi từ cái ví dụ đó chúng ta trở lại, thưa các vị, nhiên giới nó có một cái chu kỳ vận hành để nó hút các vị, nó nghiền nát các vị trong cái vòng tự nhiên như thế. Nhưng mà nếu mình biết được cái vòng vận hành tự nhiên của nó như thế, và cái sự thông tuệ của mình, thì mình có thể tùy vào những cái lượng sóng nổi chìm của nó, mình lượng theo sóng, mình vượt ngang qua được những khó khăn, giống như người ta thấu đạt được cái môn tử vi một cách siêu việt, thì người ta có thể làm chủ được đời người ta một phần nào đó, tức là có thể đi ngang qua được những cái nghiệp nhẹ thôi, chứ còn định nghiệp thì nó cũng không dễ gì thoát được. Trong cái lịch sử của môn tử vi ghi rằng Việt Nam mà xưa có Tả Ao đó, các vị nhớ chứ ha. Ông chọn cái chỗ để ông nằm đàng hoàng, cái tới chừng gần chết rồi, sai đồ tôm thì tử nó khiêng tới đó. Nhưng mà khiêng trì trục, khiêng đâu có tới được cái chỗ mình muốn. Mà dọc đường nó không buồn khiêng nữa, cái là ông không biết làm sao, ông nói thôi chôn đỡ bên gò này đi. Tuy nó không phát vương phát tướng chi, nhưng mà cũng có người dỗ chạp cho ăn, cũng được vài thế hệ. Thế rồi chôn nó để kiếm cái miếng dùa hương bát nước người ta dỗ thôi, chứ còn đâu có thể làm chủ được đời mình, thưa các vị. Phước cùng không phước thôi. Phước đó là các vị cải tạo vận mệnh từ bên trong, các vị. Đó là đôi nét chúng ta nói về năng lực tác động ngoại tại, từ nhiên giới cho tới nhân giới. Nếu mình có một chút am tường thì mình còn có khả năng khống chế bớt, có thể lôi tâm thức mình nó theo cái hướng mà mình mong muốn được. Rồi điều thứ hai, cái năng lực tác động nội tại nó xô đẩy ta. Có một người Phật tử Việt Nam vui lắm, mình gọi điện thoại về thăm. Thầy có biết không, cái ông thầy kia nhỏ thôi, mới chừng 30 ngoài thôi, ở bên cái chùa nào Việt Nam Sài Gòn á, mà người ta phải mua vé phi cơ để ông vào Mỹ á. Và một chuyến đi của ông mà về, ông mang về tiền bằng 100.000 đó. Thì thưa thầy, hỏi chứ ông làm cái nghề gì mà hay vậy? Làm thầy tu như tôi giảng khô hơi rách miệng mà tôi có được mấy ngàn bạc đâu, mà tại sao qua Mỹ chuyến mang về cả 100.000 là sao? Nói ông đi coi bói thầy, sửa nhà, sửa bếp, sửa cửa, sửa lò, đặt bàn, đặt ghế chỗ nọ chỗ kia mà vô cùng quách, tức là vô cùng hách xì xằng, chứ không phải đơn giản đâu. Muốn mời ổng á, phải đưa xe cho đàng hoàng tới, phải năn nỉ 3 lần thỉnh, 4 lần mời mới chịu đi. Đi tới rồi thì đặt tiền đàng hoàng, Rồi thầy coi cho, dời cái bếp này hướng này, dời cái lò này qua đây, đặt cái bàn này ra sao, chỗ ngồi ra sao, vân vân. Rồi lượm tiền bỏ túi, 5-3 ngàn, 5-10 ngàn nhớ phải 5-3 ngàn. Làm tiền dễ không? Tôi nói ôi cha, nghe nói mà ham. Tôi phải đổi nghề thôi. Rồi thưa các vị, mình đừng tưởng rằng nơi đất nước Tây Phương và cái nghề đó bị chết đói nha. Không đâu. Rất là nhiều người bằng hữu của tôi biết. Và thưa các vị, họ học hành bao nhiêu lắm. Và cái chuyện này tôi bỏ công chừng 3 tháng là tôi làm ăn rất là dễ, không trong khó khăn gì hết. Tôi có đi khảo sát sách vở rồi. Một hôm á, thầy Quảng Phú thầy chở tôi đi, tôi nói thầy à, 5-7 năm rồi tôi chưa từng đi thăm mấy tiệm sách. Hồi xưa nhà sách Văn Nghệ còn á thì mình còn ghé. Giờ nhà sách Văn Nghệ dẹp mất rồi cho nên ông biết cái nhà sách nào lớn ông chở tôi tới. Rồi mình đi một vòng vậy mình thấy ồ, nào là Bát Trạch Minh Cảnh, nào Tử Vi Đậu Số, nào Diễn Cầm Tam Thế, đủ hết, không thiếu món nào hết. Thưa các vị, rõ ràng là bây giờ người ta không cần đến vở sách đâu nghe. Bây giờ cái chương trình computer nó đã cài tử vi trong đó, để người ta bấm vô, người ta lấy một cái lá tử vi thôi. Nhưng mà cái đó chỉ là 1/10 của sự việc lấy tử vi thôi. Tại vì đón tử vi mới quan trọng chứ không phải lấy cái số tử vi. Lấy cái tử vi thì ai lấy cũng được cả. Biết ngày sinh, năm sinh, tháng sinh, tuổi bố, tuổi mẹ, tuổi mình thì làm được. Nhưng mà đón tử vi mới là chuyện quan trọng, đáng nói chứ. Giải tử vi đó. Thưa các vị, mình nói như thế thì các vị biết rằng mình đã từng đọc, đã từng nghiên cứu nhưng mà không thèm làm đó thôi. Mình cũng làm bộ khoe cho thiên hạ sợ chơi chứ có biết gì đâu bao nhiêu, thưa các vị. Nhưng mà nói như thế để trở lại vấn đề cái năng lực tác động nội tại. Nó làm cho tâm thức ta luôn xao động, luôn hướng ngoại, luôn chạy ngược chạy xuôi. Thế nào là cái năng lực tác động nội tại? Điều thứ nhất vô cùng dễ nhận, đó là con người và xã hội là một thể thống nhất. Cái cuộc sống của chúng ta nó ràng buộc chặt với nhau lắm nha. Các vị đừng có tưởng là mình rời rạc nhau, thưa không. Nếu mặt trời, hành tinh, mặt trăng và tất cả những cái hành tinh bé nhỏ trong thái dương hệ này đều là con cái có liên hệ rất chặt chẽ với mặt trời như thế nào, thì các vị có liên hệ chặt chẽ với bố mẹ, các vị người thân, các vị ông bà, cụ kỵ các vị như thế ấy. Rồi các vị cũng liên hệ chiều ngang là xã hội như thế nào thì các vị sẽ như thế ấy. Khó vượt thoát vô cùng chứ không đơn giản. Một cái ví dụ gần nhất mình ví dụ thì ai cũng thấy rất là dễ hiểu. Ví dụ như các vị ở đất Mỹ, để các vị đem tiền Việt Nam các vị xài được không? Không. Bắt buộc chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ Mỹ, sử dụng văn hóa Mỹ. Và tại vì trường, lớp, bệnh viện, nhà thương, Medicare, Medicare vân vân, các vị đâu có thể chạy về Việt Nam. Thế thì con người với xã hội là một, nó là một thể thống nhất cả. Các vị không thể tách mình riêng ra được. Không hề có một đời sống nào mà đơn lẻ cả. Và ngang chừng này thôi thì các vị có thể có một cái triết lý trong đời sống này rồi. Ta với người là một, ta liên hệ với người rất là chặt. Cho nên những điều gì ta làm cho chính mình là ta làm cho người, những điều gì ta làm cho người là làm cho ta. Mình đừng tưởng rằng mình gây xúc phạm một ai đó rất là xa xôi, không bà con dòng họ chi, rồi mình bỏ đó mình chạy qua một vài tiểu bang khác mình sống, rồi có thể yên, thưa không. Quy luật đó là nó dính liền nhau, thưa các vị. Rồi mình đừng tưởng rằng là mình gây cay đắng, căm thù, giận dữ hay là bội bạc gì với người thương của mình rồi mình sống yên hàng vô sự, thưa không. Các vị với người thương các vị là một, với con các vị là một. Cho nên cái gì mình làm cho họ là làm cho mình, cái gì mình làm cho mình cũng là làm cho tất cả những người chung quanh rất gần với mình. Và cái chuyện này không phải mình nói tương ứng đâu, mà cái chuyện này các vị hãy nhận diện về mình, quán chiếu những giây phút mà mình bực bội, mình giận tức vì người kia, Thì các vị hỏi ra con người kia cũng đang trong cái tình trạng tâm thức nó chìm liễm như các vị. Rồi những lúc mà tâm thức các vị nó tràn đầy niềm vui, nó rạng rào hạnh phúc. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ với các vị vấn đề thứ nhất của năng lực tác động nội tại. Cái điều mình muốn nói nơi đây đó là chúng ta với người chung quanh đó là một thể thống nhất. Cái gì ở xã hội có thì trong đời sống tự thân các vị đều có, đều bị ảnh hưởng cả. Đó là cái mức độ ngoại vi nó còn rộng. Thế rồi cái phần gần hơn nữa là chi? Ta với người thương ta là một. Cái dòng năng lượng nó là một, thưa các vị. Không phải tự nhiên và người ta đến với nhau được đâu. Nó có một cái sự tương hợp nhất định. Ở mức độ cạn thì người ta gọi là tương hợp về tâm tính, về cá tính của hai người. Nó có hai cái trường hợp. Và trường hợp nó dễ xảy ra nhất là do vì cái lực bù trừ cho nhau cho nên người ta đến với nhau. Một người thì ít nói thì phải người kia nói nhiều thôi. Một người thì tánh tình nó nôn nóng như Trương Phi, thì một người đó phải rất là trầm lắng. Hai cái lực nó hút như vậy nó mới đến với nhau được, thưa các vị. Thế thì họ trộn với nhau để thành một tổng thể hài hòa. Và đời sống vợ chồng nào cũng như thế cả. Chứ mình đừng tưởng rằng là vô duyên vô cớ rồi đến với nhau, thưa không. Đó là nhìn theo cái nhìn và nói theo ngôn ngữ quá khứ của Đức Phật là cái nghiệp của nhau, cái duyên của nhau, cho nên người ta đến với nhau. Nhưng mà nhìn bằng cái con mắt phân tích có một cái chút khoa học thì thưa các vị, nó cùng một sức hút, cùng một dòng chảy năng lượng cho nên đến với nhau thôi. Thì các vị hình dung là nếu đã là một dòng chảy năng lượng thế thì các vị là một thể thống nhất chứ không phải là riêng nhau được. Và cái điều này, thưa các vị, trong quá khứ ông bà ta đã biểu hiện được điều này rất là rõ. Ví dụ như ông bà cụ nhà ta mà rất là thương nhau á, mà sống cho tới già rồi thì bà đi trước, không bao lâu ông đi theo à. Hoặc là ông đi trước thì không bao lâu bà cũng đi theo à. Rất là nhịp nhàng, giống như là họ hứa hẹn với nhau, thôi ông đi thì tôi cũng đi theo. Không cần hứa hẹn gì cả, tại vì hai cái dòng năng lượng nó hòa hợp lại, mà nếu nó khuyết đi thì tức là nó sắp sửa vẫy tay chào nhân thế rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên các vị sống không phải cho chính tự thân các vị, mà các vị còn sống cho người các vị thương nữa. Ta với người ta thương là một. Tại vì cái dòng năng lượng nó tác động, nó là một. Nó vận hành, nó nuôi dưỡng. Người này nó nuôi dưỡng người kia. Đó là vấn đề thứ hai, cái năng lực tác động nội tại. Do vậy, thưa các vị, cái điều nó rất là gần gũi mà mình hay chia sẻ đó là trong đời sống bình thường này nó có hai chữ mà chúng ta cần cẩn trọng là duyên và nợ. Duyên cũng đấy mà nợ cũng đấy. Nếu các vị khéo nuôi dưỡng thì đó là duyên, còn các vị vụng á thì từ duyên nó trở thành nợ, nó không xa là mấy đâu. Rồi cái điều chính của vấn đề mình muốn thưa đó là cái năng lực tác động nội tại. Thưa các vị, người kia suy nghĩ, người kia âu lo, người kia bận biểu, hoặc là người kia buồn khổ bất an, thì cái năng lực của người kia tác động vào các vị rất là dễ dàng. Nó cùng một dòng năng lượng chảy trong nhau. Do vậy cho nên thường thường người tu họ phải làm một việc nó rất là căn bản, đó là sống độc thân là như vậy. Để làm chi? Không có bị cái người gần bên mình tác động, cho nên mình dễ làm ăn hơn chứ không có chi lạ. Dễ tu hành, dễ phát triển đời sống tâm linh. Còn nếu mà có một người bên cạnh thì mình phải tu gấp hai lần. Tại vì tu cho mình rồi tu cho cái cục nợ kia. Bằng không thì mình đi lên mà người kia đi xuống thì làm sao mà đi được, thưa các vị. Tôi nghĩ rằng ở đây nếu các vị còn nhớ cô Nguyên Phúc của hay kể câu chuyện là một hôm ông chở cô đến thiền đường đó. Cô hỏi chứ tại sao ông không vô? Ông nói không, tôi đã phước nhiều rồi. Hỏi tại sao? Tôi đưa được sư tử này vô chùa là tôi có phước rồi. Không cần tu. Chỉ cần bà tu là tôi có phước rồi, tôi không cần tu. Nó kỳ thực nó là như vậy thưa các vị. Người hôn phối của các vị mà giữ như là sư tử mà các vị giúp người ta tu được thì các vị có phước rồi, không cần làm gì thêm. Tại vì hai người là một, cùng một dòng năng lượng mà. Thế là cái điều thứ ba chúng ta đi vô, tức là phần C. Mình nói lan man nhiều quá quý vị nghe đủ chán rồi. Phần quan trọng mình muốn thưa, đó là các vị nhận diện được cái nguồn lực tự nội nó sai sử. Thế đại chúng, là cái điều này nó vô cùng căn bản để làm một cuộc khởi hành nghe. Các vị nhận diện được điều này tỏ tường là điều thứ nhất là các vị không có oán trời, không trách người, không có cao có, không có giận hờn, không có cảm thấy mình bất lực, cũng không có đổ thừa ai hết. Khi nhận diện được rồi thì mình tha thứ mình rất là dễ. Tha thứ cạn đó là tâm thức mình nó lăn xăng, nó ngược xuôi thì cũng đúng thôi. Tại vì cái bản chất nó là như vậy. Thiên nhiên đã tác động vào nó, xã hội tác động vào nó, người bên cạnh tác động vào nó thì nó như vậy. Đó là chuyện bình thường. Tu nó trật lên trật xuống là chuyện bình thường. Không có gì mà ân hận, trách cứ, phàn nàn và nôn nóng cả. May mắn thay ai mà chưa có cái món nợ bên cạnh thì người đó tự xử lý đời sống mình tương đối nó nhẹ, thưa các vị. Còn nếu có hai thì các vị chịu khó tu gấp hai lần để mình tu rồi chuyển dùng năng lực của người kia nữa. Chuyện đó là đương nhiên thôi. Cho nên cái điều đầu, thưa các vị, nhận diện cái nguồn lực tự nội thì thứ nhất là các vị có được nền tảng căn bản để phát triển, lấy đi những cái xung đột trong nội tâm, lấy đi những cái phiền giận, trách cứ, bực bội, tức tối, thì đã có được một cái tâm thức vô cùng thanh thản để tu rồi. Bằng không thì thưa các vị, mình đối phó những trạng thái tâm hành nó đã mệt rồi còn sức đâu mà tu. Còn nếu các vị có một chút năng lực trí tuệ nhận diện về điều này, các vị cười khì thôi. Và khi các vị mỉm cười được với chính mình, tha thứ được chính mình, bằng lòng với cái chuyện trồi sụp của chính mình thì đã tiến bộ rồi đó nghe. Đừng tưởng cái việc đó không tiến bộ, chứ không. Lấy đi những cái nguồn lực xung động bên trong là các vị đã tiến bộ, là các vị đạt được một bước chân rất là vững trên con đường tu. Rồi tiếp tới, mình nhận diện thêm nhiều tầng nữa là thế này. Cái tầng thứ nhất là cấu trúc sinh lý của mình. Cái cấu trúc sinh lý của tự thân chúng ta, thưa các vị, nó cũng có những cái chu kỳ như mặt trời vậy chứ, nó đâu có khác được. Nó có những cơn bão mặt trời, rồi có những lúc thì nó rất là trầm, rất là lắng, lửa mặt trời nó thấp xuống. Hay là gần như là mặt trăng, thưa các vị, nó cũng có những lúc nó hứng trọn vẹn ánh sáng mặt trời, nó tỏ chiếu xuống trần gian này rực rỡ vào những ngày 15. Rồi những lúc nó khuất chứ. Thế thì cấu trúc sinh lý của các vị nó cũng theo cái chu kỳ như thế, nó lên nó xuống. Và nhận diện được điều này, thưa các vị, mình sẽ mỉm cười đối với những cái chuyện lên xuống của chính mình, là mình mỉm cười với cái chuyện lên xuống của người cũng dễ nữa. Mình mà chưa thông cảm được, chưa thương được mình thì mình làm sao thương được ai. Mình giữ gìn được cho mình nghĩa là mình giữ gìn được cho người, mình tu được cho mình là tu được cho người. Nó chuyện nó là như vậy. Và thưa các vị, cái vấn đề này nó không phải đơn giản chỉ trong phạm vi đời sống gia đình thôi nghe, mà nó mở rộng đến vô cùng mà. Trong một xã hội mà có nhiều người tu thì cái năng lực của nó ảnh hưởng rất là rộng. Và trong một gia đình có chừng vài người tu thôi thì nó thấm đến nhiều thế hệ nữa chứ không phải một thế hệ đương thời đâu. Cái lực nó là như vậy, cái dòng năng lượng nó phải như vậy thôi chứ không có khác được. Mình hay dùng cái từ nó phải như vậy, mấy đứa này nó cười mình, nó nói là xác định cái chuyện đó, làm như cái chuyện đó nó đúng 100%. Nhưng mà thưa các vị, mình cứ xác định đại vậy đi rồi trúng trật gì cái chuyện đó của người ta chứ, của mình đâu mà sợ. Mình cứ nói vậy đi. Đó là điều thứ nhất, các vị nhận diện được cái cấu trúc thân sinh lý của các vị thì các vị lấy đi được rất là nhiều những cái xung động do tâm thức mình tự tạo. Đa phần những cái điều bất an, phiền não, giận tức hay là Hay là xung động nó từ nơi tự tâm các vị tạo nên, cho nó ít có xảy ra do cái tác động bên ngoài lắm. Đó là mình nhận diện về cái nguồn lực tự nội. Điều thứ nhất là cấu trúc sinh lý. Điều thứ hai là bản chất của tâm thức. Nó cũng theo cái con đường ngược xuôi nữa. Cái điều tâm thức mình nói ở đây đó là tâm thức sinh diệt tầng cạn thôi nghe. Nếu mà nó dừng là nó chết. Nó bắt buộc phải như vậy. Bắt buộc phải sinh, phải diệt, phải vận hành, phải tư duy, phải thắt thỏm, phải lo âu. Không có việc làm thì nó cũng phải kiếm cho ra việc để nó làm. Không có cái điều gì suy nghĩ thì nó cũng phải kiếm cho ra cái điều để nó suy nghĩ. Và trong cái lĩnh vực đời thường thôi thưa các vị, người ta có một cái thử nghiệm rằng nếu người nào già mà cái đầu không chịu hoạt động thì người đó dễ chìm vào cái trạng thái lãng trí, là quên, là chìm trong hôn mê, chìm trong trầm cảm rất là dễ. Cho nên trong đạo lý nhà Phật thì nói rằng già không có việc gì làm, cái là hội họp nhau lại cứ bỏ bộ bài tứ sắc ra, nó rất là vô duyên. Nhưng mà nhìn nó một mặt nào đó, thưa các vị, nếu các vị không có việc chi làm mà các vị cứ để cho mình chìm ở trong cái sự trầm cảm, ủ ê, buồn phiền, nhìn tháng ngày đi qua thì thôi cứ bỏ bộ bài ra đi, đánh cho nó chắc ăn. Dù sao thì nó cũng làm cho năng lực tâm thức hoạt động, nhưng mà đừng có sát phạt nhau thôi.
Không có tiền không?
Đánh ăn vài sen thôi. Thế thì thưa các vị, đó là cái cách mà các vị nuôi cho tâm thức các vị nó vận hành, nó sống động. Bằng không thì các vị sẽ chìm trong cái trạng thái chưa già mà lú lẫn á. Và người ta đã thử nghiệm được cái điều này ở Canada gần đây thôi, là trong những cái tu viện nữ, các ma sơ tuổi chưa có già, thế nhưng mà dường như là chìm trong cái trạng thái quên rất là nhiều. Và nhiều người lâm vào tình trạng lẫn, không thể, không có cách nào phục hồi được. Rồi chính phủ Canada mới bày cho một cách là bây giờ mấy ma sơ, người nào mà không nói được tiếng Pháp là không được lãnh tiền già. Cho nên bắt mấy bà phải học thôi, học để thi tiếng Pháp và để nói cho được tiếng Pháp. Do vậy cho nên rồi cái tỷ lệ mà người chìm trong hôn mê tự nhiên nó bị lấy mất. Không còn ai chìm trong hôn mê nữa cả. Già hay trẻ gì phải vận động tư duy để học, để hành, để lấy cho được cái bằng, để rồi có được cái tiền già. Do vậy cho nên vì sợ chết, vì sợ không có tiền cho nên cố học. Nó làm cho năng lực của tâm thức phát triển. Thế thì thưa các vị, bản chất của tâm thức trong cái dạng bình thường nó rất là sinh động, nó cần như vậy để nó sống còn. Chừng nào ta đạt đến cái trình tự của sự tu học luyện tâm thì mới nói đến cái chuyện là gạn lọc để làm cho nó lắng nó yên. Thế nhưng mà khi các vị nhìn cái điều này thì các vị cũng sẽ nhận ra một điều là khi đi vào phương pháp tu tập hành trì đó, làm cho tâm nó thuần, tâm nó lắng, tâm nó yên, tâm nó tĩnh, không có nghĩa rằng các vị chìm trong cái trạng thái đờ đẫn của quên nghe. Kỳ thực là thiền định đâu phải là cái trạng thái tâm không ngơ. Phải nhớ kỹ như thế này, mà đó là trạng thái tâm lặng nhưng mà tĩnh chứ, có năng lực chiếu sáng chứ. Mà năng lực chiếu sáng này nó vô cùng mịn, nó rất là tinh, nó chỉ là cái năng lực nhận biết rất là tự nhiên thôi, chứ đâu phải chìm trong cái trạng thái vô ký. Nếu nó chìm trong trạng thái vô ký thì thưa các vị, nó sẽ chìm vào cái trạng thái hôn mê, và tới chừng già các vị sẽ lâm vào tình trạng rất là khốn đốn. Còn nếu các vị để cho tâm thức các vị mà nó luôn ngược xuôi, năng động, sầu khổ bất an, luôn chạy ngoại tất tả, thế thì các vị lạc ở trên cái tầng của phàm phu. Các vị để cho tâm thức các vị không nghĩ suy chi, chìm trong hôn mê trầm trầm, thì các vị lạc vô cái trạng thái của vô minh, tối mù tối mịt. Thì cân bằng giữa hai trạng thái ấy, đó là trạng thái của thiền tập tĩnh nhưng mà lặng, cái sự nhận biết rất là tự nhiên nhưng mà không phút giây nào không có mặt cả. Nó không có xôn xao, nó không có nổi lên bề mặt cho nên nó không hao năng lượng. Nó không có chìm thầm xuống cho nên nó không có lạc vô cái tình trạng hôn mê. Nó ở trong một cái trạng thái tỉnh rất là nhẹ nhàng, rất là sáng tỏ, năng động nhưng mà không phải là không phải là vọng thức. Do vậy, thưa các vị, khi người ta nhận diện được bản chất của tâm thức thì điều thứ nhất, nó lấy đi được cái chấp trước cố tình dồn nén, rịch chặt, loại trừ hay là đào thải cái tâm thức vọng động. Người ta chỉ làm một việc đơn thuần, đó là an trú trong thiền tạp thôi, thì vượt ngang qua hai cái tầng tâm thức như chúng ta vừa nói. Càng nhắc là khi các vị nhận diện được cái tầng tâm thức bản chất nó là như thế, thế thì mình cũng lấy đi được cái sự phiền muộn do gì tâm mình sao nó cứ lăn xăng ngược xuôi. Mình không có trách cứ, không có phiền hà, và mình cũng vô cùng kiên nhẫn để làm cái công việc tu tập. Bản chất nó là như vậy rồi, cho nên không có gì mà phàn nàn, không có gì mà lo âu, không có gì mà trách cứ ai nữa cả. Thế rồi cái phần thứ ba, thưa các vị, ngoài cái bản chất ra nó còn một cái loại rất là sâu, đó là cái chi? Cái tập khí quá khứ nữa. Từ cái tập khí này nó thành cái bản chất của tâm thức hiện tại. Tôi ví dụ, một em bé nó sinh ra trong một cái môi trường được giáo dục là nó đầm thắm, nó hiền hòa, nó ít có sao động, không có hiếu động. Thì tới chừng lớn lên nó chạm phải những việc của xã hội bình thường, nó giải quyết mọi việc tương đối là nó không có phải sốc nổi, nó không phải nôn nóng. Tự nhiên nó có một cái phẩm chất là trầm lắng, yên bình và giải quyết công việc một cách thanh thản. Còn nếu mà cái môi trường giáo dục của ta hoặc là cái không gian gia đình của ta mà nó tạo thành một cái chất xúc tác để cho cái năng lực ta vô cùng xung động, mọi thứ đều dồn dập ra ngoài, nóng như là lửa, thế thì người đó cái tập khí quá khứ như thế nào biểu hiện thành đời sống như thế ấy. Thì từ cái ví dụ trong một đời, các vị nhìn vào chiều sâu tâm thức thì cái tập khí nó không phải có mặt một đời, có khi nó đã có mặt trong rất là nhiều kiếp quá khứ mình đã tập tành. Có những người sinh ra tự nhiên họ có phong cách của một bậc trưởng giả, có những người lỡ sinh ra trong cái cung đình của bậc trưởng giả, thế nhưng mà phong cách của hắn là cái phong cách của anh chàng đầu đường xó chợ chứ không phải trưởng giả. Rồi đó là cái chuyện ví dụ ở xa. Thế rồi mình dùng cái ví dụ ở gần thì các vị nhìn ra tập khí nó là một loại được quân tập, nhưng mà tùy vào cái mức độ năng lực của mình có thể cải thiện được hay không thôi. Ví dụ mình sinh ra từ cái chốn đồng chua nước mặn, quen với cái đời sống của một nông dân không biết lễ phép là chi. Thế rồi lớn lên một tí người ta đem mình ta luyện ngôi chùa, cạo đầu đặt cho cái tên là Phước Tịnh. Ví dụ cái điều này thì nó rất là dễ nhận ra, nó thực tiễn vô cùng. Thì thưa các vị, cái thế giới nhà chùa nó khác biệt với cái thế giới của trần thế nhé. Ông thầy cũng biểu phải đứng đàng hoàng, khoanh tay thưa tôi rồi mới được đi. Đi về phải đi ra ngoài kia rửa chân đàng hoàng mới được bước vô chùa. Và thưa các vị, nói ra thì các vị sẽ cười, nhưng mà mình đã học lễ phép từ hồi bé mới vô chùa đã đành, nhưng mà tới chừng 20 ngoài tuổi thọ tỳ kheo rồi còn phải học lại. Lúc mình ở chùa Thanh Minh, ông cụ Thanh Minh á, mình mới vừa đi học về, cái dân nhà quê thì cái chuyện quan trọng là thấy thầy ngồi đó thì phải lật đật vô để tập xuống rồi xá chào thầy. Và khách ngồi hai hàng rất đông, và mình mới vừa để tập xuống, dạ thưa thầy con đi học mới về. Ông nói này đi ra ngoài. Mình ngẩn ngơ không biết ông vì sao. Ông nói bác đi cả một ngày ở ngoài đường phố, dép của bác, chân của bác dậm lên biết bao nhiêu là cái vùng đất ô uế bên đó, mà bước vô giờ lam tịnh địa tại sao không đi rửa chân mà bước vô đây. Ông trị liền tại chỗ, thưa các vị. Thế rồi phải đi ra rửa chân đàng hoàng đi vô. Thì mình tưởng là mình thưa rồi, dân nhà quê mà thưa lần thôi chứ. Đi ngang sau lưng ổng, đi lên trên phần mình, ổng nói tại sao không thưa tôi. Rồi phải quay lui lại chắp tay đàng hoàng, dạ thưa thầy con mới đi học về. Đó là học lễ phép vào năm 20 ngoài tuổi, cái đầu đã to rồi, thọ tỳ kheo rồi mà phải học lễ phép lại. Rồi ông cụ từ cái này ông cụ đi lên, bác Tịnh có đó không? Ra thầy nhờ tí. Ra đứng ngẩn ngơ, đứng yên như phỏng. Ông nói tại sao bác không hỏi tôi? Nói vậy, hỏi cái chi? Ông nói bạch thầy thì gọi con có việc chi? Ủa trời, thú thật là thưa các vị, từng cái món lẹ mẹ rồi mình tưởng là ông bài cái đó thì mình gật đầu, nó dạ con biết rồi, bác phải làm liền tại chỗ. Bạch thầy, thầy gọi con có việc chi? Lặp lại y như em bé. Thưa các vị, đó là năm 20 tuổi, 20 ngoài rồi, 23, 24 rồi rồi, khoanh tay đàng hoàng như mỗi em bé. Và các vị hình dung cái tập khí của một người nhà quê không biết lễ độ là chi, thế rồi liền vô một cái môi trường học hành bị đè đầu phải học, chứ có phải mình muốn học như vậy đâu. Thế rồi tự nhiên lớn một tí, 30 tuổi cái mình trở thành một người cũng có lễ mạo như người ta, cũng biết thưa dạ đàng hoàng chứ không đến đổi nhà quê. Rồi mình kể thêm một chuyện cho vui nữa. Năm 77 mình về quê, mình cắt cái thất mình tu. Bà cụ mình, bà không có con gái cho nên bà thương gái lắm. Bà sinh một đứa bé, con của bà chị mình đem về mà nuôi làm con gái. Mà nó chừng 11, 12 tuổi. Bây giờ chị nhỏ xuất gia làm một sư cô, năm nay cháu cũng gần thành đi sư rồi. Và nuôi nó trong nhà rất là vui. Tới chừng mỗi sáng á, nó đi học, cái mình chặn ngang cửa nó sửa soạn đi, nó này này, thưa thầy cái rồi đi đi con. Nó không thưa là không thưa. Nó cười cười, nó ôm cặp chạy cái dù mất biệt. Thế rồi nó đi về, mình chặn đầu nó này, thưa tôi một cái đàng hoàng rồi mới được vô nhà. Nó cũng không thưa, nó cười cười ôm tập chạy cái dù vô nhà mất tiêu. Và thưa các vị, nói như thế để trở lại vấn đề cái tập khí của chúng ta. Điều thứ nhất là nó có thể thay đổi được nếu ta muốn. Điều thứ hai, nó sẽ không thay đổi được nếu ta không muốn nha. Điều thứ ba mình thưa là tập khí nó có cái chiều dày và chiều cạn của nó. Cạn là chi? Cạn là những điều các vị quân tập hiện đời. Dày là chi? Là những điều các vị quân tập rất là lâu đời, từ nhiều kiếp trước. Và ta cứ ngỡ lầm rằng những điều ấy là bản chất của ta, là con người thật của ta, nhưng mà kỳ thực không phải. Tất cả điều ấy chỉ là cái tập tành để cho nó có từ đời rồi ta nghĩ rằng ta là người như thế này, ta là người như thế nọ, ta là người như thế kia thôi. Ta mà lỡ sinh vô vào trong những cái cung vua cháu chúa, mang cái họ Công Tằng hay là cái họ Nguyễn Phước gì đó, thì mình phải có phong cách của một dòng dõi đế chế. Rồi mình lỡ sinh vô trong cái nơi chốn nào mà nó không có điều kiện như thế, thì mình cảm thấy mình dường như là không có cái phần đó. Nhưng mà thưa các vị, mọi thứ đều là tập khí cả. Tuổi 53 luyện vào cái môi trường nào thì tự nhiên hắn trở thành người của môi trường đó. Cho hắn đi vào cung đình làm điện hạ là hoàng tử thì hắn sẽ trở thành hoàng tử. Cho hắn về nhà quê mò cua bắt ốc thì cho dù là hoàng đế thì lớn lên hắn cũng thấy hắn là người mò cua bắt ốc thôi. Thế cho nên tập khí nó có chiều cạn, có chiều sâu, có cái một đời, có cái nhiều đời. Nhưng mà cái ý mình thưa đó là thế này: tất cả những cái ấy nó đều là cái nguồn lực, nó tác động vào mọi môi trường đời sống bên ngoài để nó làm cho các vị, để làm cho các vị chấp nhận rằng ta là hình hài này, ta là vui buồn này, ta là sự suy nghĩ này, để ta chìm trong cái vòng quay của sinh tử mà thôi. Đó là ba điều mình giải thích về tâm thức ngược xuôi, nó rất là tự nhiên trong các vị là như vậy. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vòng nửa giờ đi. Sau đó thì chúng ta sẽ trở lại học tiếp. Mình xin thưa thêm một điều là mình chỉ mới giới thiệu thôi nha, chưa đi vào cái phần chính của mình muốn trình bày. Nói chuyện đông tay kim cổ cho vui, gọi là câu giờ cho nó dài dòng, chứ còn chưa nói những điều mình muốn nói. Đây là những điều rất là linh tinh, ngoại vi của vấn đề mình muốn nói mà thôi. chúng ta sẽ học tiếp. Cái điều thứ hai mình muốn thưa với các vị đó là trong cuộc sống này đôi khi mình nên chấm một dấu lặng cho cuộc sống của mình. Điều thứ hai, thử chấm một dấu lặng. Cái dấu lặng ở trong nhạc đó, nó bằng bao nhiêu nhịp các vị biết không? Bốn nhịp. Và kỳ thực là nếu một bài nhạc mà người ta không có dấu lặng đó, thì nó không có tôn vinh những cái nét nhạc được lên đẹp. Nó hay có khi nhờ dấu lặng. Dấu lặng là dấu dừng, dấu nghỉ. Và thưa các vị, có một câu ở trong cái bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị mà các vị nhớ câu đó thì các vị có thể tu cũng được nữa. Câu gì? Khi Bạch Cư Dị tiễn người bạn ra đến bến Tầm Dương rồi nghe tiếng nhạc, hai người không có vội vàng chia tay mà cùng nhau bơi thuyền đến cái thuyền đánh cái tiếng đàn tỳ bà năn nỉ người kỹ nữ ở Trường An đánh giùm một bản đàn nữa. Rồi chị nàng cũng tùy thuận khách, tức là chiều lòng những người khách quá năn nỉ cho nên đánh một bản đàn. Và giữa bản đàn chị nàng dừng lại. Và trong cái bài thơ đó thì Bạch Cư Dị hạ một câu rất là hay, đó là thử thời vô thinh thắng hữu thinh. Và Phan Huy Chú, Phan Huy Vĩnh nhé, Phan Huy Vĩnh dịch cái câu này là vẽ người lặng lẽ bây giờ càng hay, vẽ người lặng lẽ bây giờ càng hay. Sau đó người ta lại đánh tiếp bản đàn, nó giống như những cái bình ngọc mà vỡ trên mâm vậy đó. Vẽ người lặng lẽ bây giờ càng hay, bình bạc vỡ rơi đầy mặt nước, ngựa sắt dông sàn sạc tiếng đao, cung đàn trọn khúc thanh tao, tiếng buông xẻ lụa lẫn vào bổn dây, thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt, một mảnh trăng trong vắt lòng sóng. Thưa các vị, cái bài rất dài nhưng mà chừng như là mình chỉ có thuộc một câu là thử thời vô tinh thắng ưu tinh thôi, mình làm ăn được rồi chứ đâu cần nhiều. Cái hàm ý của nó là ngay cái lúc mà không có âm thanh của tiếng đàn, trời đất như lặng yên, mây như ngừng trôi. Lúc đó là, thưa các vị, cái nét đẹp của nhạc nó mới hiện ra hết. Và kỳ thật các vị nhìn trong bất cứ một cái lĩnh vực nghệ thuật nào, nó đều có cái phần này cả. Ví dụ như trong một bức tranh, tranh lập thể thì mình không có nói, tranh của Picasso hắn vẽ thì mình chỉ có nước khùng điên thôi, đâu có biết cái hình gì, nhìn đâu ra cái mặt mày của ai cả. Nhưng mà mình muốn nói tranh Đông Phương thôi, tức là những cái thể hội họa Đông Phương thì các vị nhìn thấy không gian của nó lồng lộng ở trong đó. Có khi trời nước bát ngát như một vài chấm đen đen, nó biểu tượng của một chiếc thuyền câu thôi. Rộng hơn nữa thì các vị, không có một bức tranh nào đẹp mà không có một cái khung đẹp cả. Cái khung nó làm tôn bức tranh lên, phải không? Rồi người ta ví von với nhiều lĩnh vực, thưa các vị, nó đều đúng cả. Người sang mà nếu không có mặc cái bộ đồ sang trọng thì nó đâu có sang. Bộ đồ nó làm cho người ta đẹp lên đó nghe. Xấu xấu nhưng mà anh mặc áo lụa thì nó vẫn đẹp như thường. Không cần đi guốc mộc mặc áo lụa. Chỉ cần các ông mà vẫn đồ vét vô là đẹp rồi đó. Các bà mà mặc áo dài vô là, thưa các vị, là dĩ nhiên là coi tha thứ, coi mềm dịu, coi đẹp ra. Rồi mình nói một vòng để trả lời vấn đề cho các vị. Cái vấn đề mình khai thác có nghĩa là đi vô lĩnh vực nghệ thuật chi, tại vì mình có biết bao nhiêu, làm bộ nói vậy thôi, quá què quá xó cho vui. Nhưng mà vấn đề mình nói là thế này, dấu lặng của một đời người bên trong thôi. Tức là khi người ta có được một cái sự trầm lắng một chút ít trong cuộc sống đời thường này, đối phó với cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, cái ưu tư, cái phiền muộn, trước khi mình nổi cơn thịnh nộ, trước khi mình muốn nói một lời, các vị bỏ ở đó một dấu lặng thôi, các vị chấm một dấu lặng ở đó thôi, thì cái sự việc nó diễn tiến khác ạ. Thay vì mình nói một câu rất là nặng để đối phó lại với người đã từng sỉ mạ mình, nhưng mình lặng một chút chừng ba hơi thở thì sự việc nó đổi khác vô cùng. Trước khi mình quyết định cái việc chi, bằng cái cơn giận nó đang sôi cuồn cuộn lên trong trái tim của mình, mình chấm một dấu lặng là thở ba hơi thở dừng lại, tâm thức mình yên lại, lắng lại, thì sự việc nó không có đến nỗi đổ vỡ như các vị hành xử. Cho nên dấu lặng một đời người nó vô cùng cần, thưa các vị. Mình nhìn coi là thiên nhiên nó cũng như vậy thôi. Trước khi thiên nhiên làm một cái công cuộc chuyển biến lớn đều có một dấu lặng, nó rớt vào cái không gian yên bình tĩnh lặng. Mình hình dung là trước khi cái trận động đất Đường Sơn nó đi ngang qua thành phố, nó giết cả hàng 170.000 con người Trung Hoa vào cái năm 1970, 70 mấy tôi không nhớ, mà lần đó Mao Trạch Đông đứng tim luôn, rồi sau đó bệnh chết luôn á, tại vì nó chết khủng khiếp vô cùng. Cái điều kỳ lạ là ngày hôm đó không một chút gió, mây cũng ngừng bay, đất trời như đứng yên lại vậy đó. Và thậm chí các vị để ý tất cả những cái biến động thiên nhiên mà khi xảy ra rồi, ví dụ như người ta ở đất Nhật thôi, người ta chiêm nghiệm điều này rất là kỹ, máy đo địa chấn không đo chính xác bằng cái cảm nghiệm của những loài chim rừng nha. Khi mà sửa soạn động đất trước đó 24 tiếng đồng hồ thì toàn bộ loài chim đều bay mất hết, không còn một tiếng chim trong thành phố. Loài rắn, loài rít, tất cả loài động vật nó cảm nghiệm được cho nên nó liền đi mất. Và người ta nếu có một cái chút tinh ý thì thấy không gian dường như nó dừng, nó lặng, nó yên, nó lắng, nó lạ lùng lắm, không có một tiếng động. Thiên nhiên đất trời mà chuyển mùa thì nó đều có một dấu lặng để báo động. Một cái cuộc động đất hay là núi lửa vân vân, nó đều có những hiện tượng lặng lẽ trước rồi nó phát triển sau. Rồi cái chuyện gần nhất trong cuộc sống đời thường này, thưa các vị, trong đời sống của các vị mà các vị thấy nó im, nó lặng, đó là coi chừng bão tới sắp. Khi người ta còn nói với nhau, còn cãi lý sự với nhau, còn phiền muộn nhau, còn càm ràm nhau thì đó là hiện tượng còn tốt đó nghe. Mình không có binh vực chuyện này, nhưng mà vẫn chưa đến cái giai đoạn nghiêm trọng. Mà khi nó đã trở thành nặng nề, khó chịu, không có một tiếng động, không có một cái âm thanh gì, nó lặng, nó chìm, thì nó sắp biến chuyển qua một cái giai đoạn rất là kinh khiếp. Giống như là động đất sẽ tới, giống như là quả Diêm Sơn sẽ phun đó. Đó là trường hợp hiện tượng thiên nhiên, hiện tượng tâm lý, hiện tượng đời thường, hiện tượng xã hội gì đều đi theo con đường này cả. Trước những cái cuộc chiến lớn xảy ra như Đệ Nhất, Đệ Nhị Thế Chiến, các vị thấy nó đều có một cái dấu lặng. Dường như là cái công cuộc ngoại giao nó gì tê liệt hết. Người ta muốn làm như vậy, hoặc là cái vận hành của thiên nhiên nó như vậy, để rồi sau đó nó nổ ra một cái cuộc chiến tranh vô cùng là thê thảm. Nó luôn có hiện tượng như vậy. Thế thì thưa đại chúng, cái điều mình thưa đầu tiên đó là điều thứ nhất là cái dấu lặng cũng là một loại bản chất của tất cả đời sống. Cái ý mình muốn thưa với các vị đó là điều này: đời sống phàm phu chìm trong sinh diệt nó cũng cần cái điều này. Rồi đời sống thiên nhiên vật lý bên ngoài nó cũng cần điều này. Rồi chấm dứt một thọ mạng, thưa các vị, nó cũng có những cái phút lặng để cho các vị, để cho các vị hồi ức lại cả một cái chiều dài trong cái quá trình đời sống, rồi các vị mới trả lời này về cho các bụi. Dấu lặng của một đời người khi chấm dứt thọ mạng, thưa các vị, nó đều xảy ra trước khi các vị đi vào cõi chết. Tâm các vị tự nhiên rất là thanh thản, lòng rất là yên bình, mọi kỷ niệm buồn vui trong quá khứ của một đời người nó hiện lại mồn một trong cái vùng tâm thức rất là yên, rất là lặng, không có sao động, không lo âu gì cả. Nó xảy ra như thế, không có người nào gần với cái chết mà không gặp cái hiện tượng này cả. Rồi dấu lặng của phàm phu cũng xảy ra. Thế rồi dấu lặng của các bậc thánh, thưa các vị, trước khi chứng quả cũng có mặt. Đó là cái hiện tượng nó vô cùng là tự nhiên, vừa thiên nhiên, vừa sinh lý, vừa tâm linh, nó đều có cái dạng vậy cả. Mình nói linh tinh thế này không phải là cái chuyện qua què qua sói cho vui, để đi đến một cái kết luận vô cùng quan trọng, thưa các vị. Nó là một cái loại dấu lặng, nó rớt xuống một cách tự nhiên. hai là dấu lặng các vị tự tạo, nó đều có công năng. Thứ nhất là nó có khả năng chuyển hóa được cái hiện tượng tâm lý đang bình thường, cất lên hay là bước lên một cái tầng của hiện tượng tâm lý khác. Tức là từ cái tầng cung bậc tâm hồn này mình chấm một dấu lặng, mình bước qua cái tầng cung bậc tâm hồn khác, nó không phải khó. Ví dụ cụ thể nó là thế này: đang cái cơn phiền giận, buồn khổ, bất an, hay là lòng mình nó đang bời bời, sôi sục, các vị chấm một dấu lặng bằng ba hơi thở thôi. Làm chi? Buông tất cả mọi việc xuống, tưởng chừng như đất trời này không còn cái gì để mình bận tâm cả. Chỉ nhớ vào ba hơi thở, trú tâm vào ba hơi thở, thở vào thở ra, gọi là chấm một dấu lặng trong ba hơi thở. Thì các vị thấy là cái năng lực của cơn buồn cơn giận nó dịu xuống, chứ không có cách gì nó tàn phá các vị cả. Và cái chuyện này, thưa các vị, đây là cái điều rất là thật, nó mới vừa xảy ra lúc mình ở trên Lộc Quyển này thôi. Mình làm lễ giải chế an cư xong rồi, lên thì vội vội vàng vàng xếp đồ nghề vô đãi đang đi làm ăn tiếp. Và mình rất là nôn nóng, thế nhưng mà đang xếp đồ thì mấy thầy nó có khách, thưa thầy, có vài người khách đang rất muốn gặp thầy. Và nó ôi chà, không biết phải làm sao đây, trốn thì không có được, thôi thì cứ ra ngồi tiếp khách cái đã. Thì quá ra có hai chị Phật tử từ San Diego về, không biết chị có đây không, chắc không có chạy theo mình tới đây làm chi đâu. Vô nói chuyện mà thưa các vị, nước mắt nó mũi đầm đìa. Mình hỏi chứ tại sao? Nó thưa thầy, con nhờ những bài pháp của thầy. Cái này không phải mình khoe nha, mình xin bỏ dấu ngoặc đàng hoàng, không phải khoe, là mình kể cái hiện tượng để cho các vị thấy quan trọng của một dấu lặng thôi. Đó là thầy bày cho con cái cách là khi có cơn buồn, cơn giận, cái nỗi khổ đau thì hãy dừng lại, nhận diện nó, nhìn nó. Con không ngờ là phương pháp này trong 2 tuần lễ cứu được con. Con đã chìm ngập trong nỗi khổ như thế mất 10 năm. Và mình cũng không biết là họ chìm trong cái nỗi khổ chi. Và so ra cái tuổi đó thì một là thất tình thôi, chứ không có thất tiền, thất nghề, thất nghiệp gì đâu, mà chắc là thất tình thôi. Và thưa các vị, họ vừa khóc và vừa nói như vậy rồi họ cảm ơn mình. Rồi tới chừng mình rót nước mời đâu đấy và lắng nghe một hơi, rồi có đôi lời xác định đó, đây là phương pháp mà Đức Thế Tôn đã truyền đạt 26 thế kỷ qua. Phương pháp này nó cứu bản các vị, chứ còn thầy Phước Tỉnh không có tài thần là thánh gì đâu. Hai điều: một là các vị nương vào chánh pháp để tu, hai là nhân duyên lành nơi các vị đã được trồng từ quá khứ, cho nên các vị gặp chánh pháp các vị tu. Chứ còn nói mang ơn tôi thì chắc không đúng đâu. Tự các vị có phước lành, năng lực giáo pháp Đức Thế Tôn cứu các vị. Và những điều này nó vô cùng thực tiễn, nếu các vị áp dụng được thì các vị hết khổ thôi. Con thú thật với thầy là con nhờ như vậy mà cuộc đời con hôm nay có được nụ cười, con sống được bình yên và con sống tới hôm nay. Và con không ngờ là cái phương pháp của thầy bài nó rất là hiệu quả. Thưa các vị, cái quan trọng sau đó là họ cho mình cái phong bì đỏ đỏ của mình, cười ngắt mình nói ôi được rồi, không có lỗ lã chi ta. Mình vô mình cười nói với cô nhân viên, nói con à, thầy trò mình đành rằng là phải chậm đi chút, nhưng mà cái quan trọng là có tiền bỏ túi tốt rồi con. Đùa cho vui. Nhưng mà thưa các vị, mình trở lại cái chuyện mình thưa với các vị, ba hơi thở thôi. Có những cơn buồn, có những nỗi bất an, có cái sự khổ đau gì đó mà các vị chỉ cần dừng lại, các vị bỏ rớt cái dấu lặng vào tâm thức các vị. Hãy yên, hãy lặng, hãy tỉnh, hãy lắng. Nếu mà mình ra lĩnh cho nó chưa nghe thì các vị an trú ngay nơi thở, các vị nhận biết hơi thở đang đi vào, biết hơi thở đang đi ra. Khởi đầu như thế để làm chi? Để có được một cái năng lực nội tỉnh, để có được một cái niệm nhất định, tức là có một cái năng lực của định một chút cái đã. Sau đó các vị vận dụng cái điều này, các vị nhìn cái buồn, nhìn cái giận, nhìn cái bất an, nhìn cái ưu tư, nhìn cái phiền muộn, các vị thấy là nếu người ta đã chìm mất 10 năm trong nỗi khổ thì người ta mất vài tuần, còn mình thì mình biết phương pháp thực tập thì không cần nhiều thời gian như thế đâu, nó tự phải rơi thôi. Nó không có lý do gì tồn tại cả. Thế cho nên thưa đại chúng, có hai trường hợp xảy ra. Một là ngoài thiên nhiên nó cũng có một dấu lặng để cân bằng đời sống, là một, để làm cho từ cái bình diện này nó chuyển qua một bình diện khác là hai. Nó luôn có một bước nhảy như vậy. Nước trước khi sôi nó phải dừng lại rồi nó mới bốc hơi. Và mọi hiện tượng đất trời này nó đều có một cái bước nhảy, một cái sự gối đầu, tức là một dấu lặng như vậy để nó làm thành những hiện tượng khác. Thân tâm chúng ta nó cũng có cái nhu cầu rất tự nhiên như vậy. Mình không biết tu hành chi, mình để cho cuộc đời mình trôi theo cái tâm thức nó sụt sôi như thế này, như cái mặt trời bốc những cái tia lửa. Thế nhưng mà thưa các vị, thiên nhiên cũng ưu đãi cho ta, đó là một đêm ta cũng có được nhiều tiếng đồng hồ rớt vào giấc ngủ. Giấc ngủ đó là một dấu lặng rất là tự nhiên, nó rớt vào đời sống ta. Nhưng mà thưa các vị, cái gì nó tự nhiên thì nó ưng đến thì đến, nó không đến thì mình mời nó không chịu đến. Cho nên đối với cái pháp hành của Như Lai thì ngoài cái năng lực tự nhiên là quà tặng tự hữu, ta còn có một cái phần là ta thực tập để ta làm cho cái điều đó, ta cần thì nó có mặt trong ta. Gọi là bản chất của đời sống nó có hai phần. Một là anh buông trôi, hai là anh tự điều chỉnh được. Đó là điều thứ nhất. Ta nói bản chất của đời sống nó đều cần một dấu lặng. Điều thứ hai là cái năng lực của nó là điều chỉnh được đời sống nghe. Năng lực của những dấu lặng trong đời người này, nó có khả năng nó chuyển hóa được đời sống. Một phút yên tĩnh, một phút lắng tâm, tưởng chừng như nó vô ích, nhưng mà thứ không. Không ai có thể lường được rằng là khi cái cơn giận mình nó sôi sục không có biên giới thì các vị làm cái gì với chính được thân các vị không biết đâu. Rồi các vị làm điều đó với người thương của các vị cũng không hề biết. Thế cho nên thưa các vị, chỉ cần vài phút tĩnh lặng, vài hơi thở nhiếp tâm trong thiền tập thì cuộc đời ta nó đổi thay, không có lường được. Cái sự kỳ lạ màu nhiệm của nó không có lường được. Mình thấy chừng như là nó không có nghĩa gì cả. Tu thì phải ngồi 5-30 phút vân vân. Thưa các vị, 3 hơi thở là đủ để chuyển hóa được một cơn giận. 3-4 hơi thở là đủ để cho các vị làm cho đời sống các vị nó khác đi rồi, chứ không có cần phải ngồi mất nửa giờ hay là nhiều giờ gì cả. Rồi mình dẫn thêm một chút lịch sử các vị thấy. Ví dụ như khi Đức Thế Tôn sửa soạn thành đạo đó, nếu mình đọc kỹ trong văn bản thì trái đất dường như ngừng quay, đại địa 7 lần chấn động. Và thậm chí là lúc Ngài có mặt giữa trần đời này, hành tinh của chúng ta là cũng 7 lần chấn động, ma vương kinh hoảng. Và đến lúc Ngài gần chứng đạo cũng thế. Đó là cái hiện tượng nó chuyển biến mà chỉ có năng lực của những bậc minh triết có khả năng thẩm thấu mới nghe ra, mới nhìn ra được điều này. Ma vương thì nó biết được điều này, cho nên ồ ạt tấn công Đức Thế Tôn. Và tôi nhớ là Trúc Thiên ngày xưa có viết một bài về cái ngày Đức Thế Tôn thành đạo khá hay. Bài đó mình nhớ lõm bõm để mình đọc cho các vị nghe. Từ ấy trời đất thanh thanh màu như ý, rừng ôm bóng ngủ với sương gầy. Trăng là trăng lưng trời đáy nước, đêm trở mình người vẫn ngồi đấy. Người vẫn ngồi đấy hơi thở bật từng tiếng đồng, tâm tư lắng từng nếp bóng. Khá dài mà mình không có thuộc hết. Nhưng mà thưa các vị, mình sẽ cố gắng tìm mai mốt mình đọc cho các vị nghe. Thơ mà đọc hết cho người ta nghe không hay đâu. Thuộc làm gì học dạy có câu. Tôi đọc cho nên bà con thấy tức chết được. Nhưng mà cái nội dung của bài thơ đó nó vô cùng hay ở chỗ này thưa các vị. Tức là trước giờ Đức Thế Tôn thành đạo là không gian nó rất là lắng động, trái đất như ngừng quay, mây ngừng trôi, chim ngừng hót. Và mọi thứ đất trời dường như là chuyển động qua một cái cung bậc khác. Và mình dẫn một chút để trở lại cái vấn đề mình muốn thưa, để chứng minh đó là Cái dấu lặng nó cần cho phàm nhân của chúng ta để chuyển cái tâm thức của mình từ cung bậc phàm phu chuyển thành cung bậc hiền thiện. Rồi đối với các bậc thánh thì thưa các vị, những giây phút chuyển từ cái kiếp phàm phu vượt thoát khỏi tử sinh, nó cũng có một dấu lặng rớt vào để nó chuyển từ bình diện này sang một bình diện khác. Và cái điều thưa lại, tức là cái điều mình xin làm lại, đó là năng lực của nó vô cùng kỳ vĩ. Chưa cần nhiều, các vị chỉ cần thực tập, thiền tập trong vòng 5 hơi thở, 3 hơi thở thôi. Và mình cứ làm cái việc này như là một món ăn rất là thường xuyên đối với đời sống mình. Khi các vị rảnh việc, khi các vị ngồi một mình không có việc làm, các vị có thể ngồi thông dong trên ghế, nhận biết hơi thở, đi vào đi ra 3 hơi thôi. Hoặc là các vị có thể ứng dụng được cái phương pháp niệm thân hành, đi một vòng quanh nhà thôi rồi đi vô làm bao nhiêu việc. Thưa các vị, nếu mình đợi cho tới có thì giờ, có không gian, có hoàn cảnh đủ để có thể thiền tập thì không bao giờ có. Nhưng mà nếu các vị xen kẽ trong đời sống của các vị từng quãng ngắn của thời gian để thực tập thì giờ dư vô khối. Chắc như thế, dư vô cùng chứ không có thiếu. Những lúc mà cần thiền tập nhất là lúc nào? Khi mình vui rộn rã thì không cần làm gì đó. Khi mình họp bạn họp bè, câu nói tiếng cười rôm rã thì lúc đó cũng không buồn tu làm chi. Nhưng mà lúc cần tu nhất là lúc các vị buồn, các vị giận, các vị bất an, các vị ưu tư, các vị phiền muộn, các vị trầm tư không ngủ được. Những lúc đó, thưa các vị, nếu mình không có thông minh tu á, thì mình luyện mình vào cái nỗi buồn, có khi nó nhận chìm mình cả một đêm không ngủ được. Đang sôi sục cơn giận mà nếu các vị không tu thì các vị sẽ bị cơn giận nó tàn phá các vị, kéo dài rất là nhiều thời giờ, và nó làm hao tổn năng lượng đời sống mình, nó làm giảm tuổi thọ mình. Thậm tệ hơn nữa là có thể nó làm cho mình tai biến mạch máu, nó có thể làm cho mình bại liệt nửa hình hài, rồi vô nằm ở trong viện dưỡng lão, rồi buồn than trời trách đất, phiền muộn bao nhiêu người. Thế thì nó rất là uổng cuộc đời mình, thưa các vị. Cho nên chỉ cần một dấu lặng, 3 hơi thở, 5 hơi thở, một vòng thiền hành, hoặc là dăm 3 phút tọa thiền thôi, thưa các vị, thì cái năng lực của tâm tĩnh lặng này nó vô cùng kỳ vĩ, nó cứu được đời sống của ta, nó cứu được tất cả những cái nỗi niềm đã có thể xảy ra làm đổ vỡ gia đình nữa. Đó là mình nói đến công năng kỳ vĩ của nó là như vậy. Và cái điều này không phải vì lý do mình không thầy tu là mình quảng cáo giáo lý đạo Phật đâu nghe. Đã từng có rất là nhiều Phật tử người ta thực tập điều này, họ chứng nghiệm được, nó rất là hiện thực thôi. Các vị hình dung coi là chưa có một giáo lý nào hiện thực như giáo lý đạo Phật cả. Không có hướng anh ra cái cõi giới nào mông lung xa vời, cũng không hứa hẹn rằng anh đi cuối đường hầm đi rồi anh thấy ánh sáng. Không, ngay nơi thân tâm này, ngay nơi hơi thở này, ngay nơi cái hoàn cảnh anh đang sống, cũng không hề yêu cầu các vị là bỏ đời sống của một cư sĩ, làm sư cô hay là làm thầy tu chi cả. Các vị cứ thảnh thơi mà đi, thảnh thơi mà đến, cứ thông dong mà đi bắp phố, sống giữa trần đời. Và thậm chí cái ăn diện đẹp cũng không có trở ngại gì chuyển tu nghe. Mình đừng có tưởng là tu là phải ăn diện bần hàn, khố rách áo ôm, chứ không. Hãy sống đời sống rất là bình thường giữa trần đời. Cái quan trọng là các vị ứng dụng được, làm cho cái dấu lặng này nó có mặt trong đời sống các vị hay không mà thôi. Có mấy đứa nhỏ đệ tử tôi, nó trêu tôi, nó nói là thầy dạy á, cái pháp môn mình tu tập là mình cứ đi shopping bình thường thôi, nhưng mà không mua thì được rồi. Thưa các vị, nói thế thôi chứ còn nếu mình vô shopping mà không mua là có lỗi với chính phủ Hoa Kỳ á chứ. Người ta bài hàng quán sùm để cho các vị đi vô, tối thiểu các vị cũng thể hiện cái chút lòng lịch sự, các vị phải mua món gì đó. Trừ này phước tỉnh, thầy hứa với lòng ra có đồng xu nhỏ xu lớn nào bỏ túi thầy là thầy buộc chặt, đừng có hòng ai lượm được cho mất công. Cho nên trừ thầy ra thôi, còn các vị thì mình khuyến khích. Kinh tế Mỹ nó đang suy thoái rất là tội nghiệp. Đó là điều thứ hai chúng ta nói về cái năng lực kỳ vĩ của một dấu lặng. Thế là điều thứ ba, cái hiệu quả của nó nếu một bài nhạc mà cái dấu lặng nó làm tôn cái bài nhạc lên hay hơn, thì một đời người thưa các vị, dấu lặng nó cũng làm tôn phẩm chất đời sống người ta lên. Cạn nhất nó sẽ có mặt, nó tặng cho các vị là chi? Khi ta có cơ hội nghỉ ngơi, khi tâm thức ta có cơ hội thư giãn, thì cái chuyện tất nhiên là các vị sẽ tươi vui, sinh động mới lại thôi. Đó là cái phần rất là cạn thôi, tức là cái sự sinh động, nó phục hồi sự sinh động. Mình ngủ một giấc ngủ rồi thật là ngon lành, thức dậy sáng hôm sau người nó khỏe như thế nào, thì các vị hình dung là một thời thiền đó tâm mình yên lắng, lòng mình không có trĩu nặng những lo âu phiền muộn, mình an trú được ngay cái trạng thái nhận biết hiện tiền, thì năng lực thân của các vị nó hồi phục như một giấc ngủ tặng cho các vị vậy. Và cái điều này nó vô cùng là dễ để kiểm nhận, chứ không phải là cái gì khó khăn cả. Đó là cái bước rất là cạn, và cái năng lực mình làm yên lắng, làm tĩnh tâm nó tặng cho mình hiện tiền thôi. Cái điều thứ hai thưa các vị, không có một cái tầng cao của tâm thức giác ngộ nào không đi vào con đường này cả, hay gần hơn, không có một năng lực trí tuệ hay là một cái sự suy nghĩ nào minh triết mà nó thiếu cái phần tĩnh tại của tâm mà cống hiến được cho trần thế cả. Không ai sáng tạo ra được những cái công trình kỳ vĩ đóng góp cho đời giữa phố thị ồn ào cả. Họ đều có một cái không gian yên bình nhất định, họ đều có một cái trạng thái tâm định tĩnh nhất định. Rồi ví dụ như một tên ăn trộm thôi, thưa các vị, cái định lực của nó cũng có, chứ bằng không thì nó làm sao nó ăn trộm được. Tai của nó vô cùng thính, mắt của nó vô cùng tỏ, và chân tay của nó, thưa các vị, nó làm việc vô cùng nhẹ nhàng. Chứ nó mở khóa người ta mà nó mở cái kiểu lọc cà lọc cạch thì người ta bắt nó mất còn đâu. Mắt của nó không tin, tai nó không tính thì làm sao nó có thể phát giác được chủ nhà đang thức. Thế thì thưa các vị, từ cái lĩnh vực tiêu cực mình kể cho các vị nghe, rồi tới cái lĩnh vực tích cực để trở thành một bậc thánh, thì nó vô cùng cần cái trạng thái tâm tĩnh lặng của các vị. Chúng ta dùng cái từ là dấu lặng, nhưng mà thưa các vị, nó là con đường thiền định đó. Mình làm lại, bước cạn đó là nó phục hồi năng lượng sinh động của một đời sống, nó làm cho các vị tươi vui, trẻ trung, hưng phấn, yêu đời. Bước sâu hơn, nó đóng góp được tất cả những công trình chuyển biến tâm thức. Từ cái trạng thái tâm thức có chút thông minh thì nó đã đóng góp rồi. Rồi trạng thái tâm thức mà có thể có được cái năng lực phát kiến rất là nhiều điều mới lạ để đóng góp cho hành tinh này, những công trình tiện ích, thì nó cũng cần cái tâm thức như thế này mới có thể đóng góp được. Không có một nhà bác học nào họ không có một cái năng lực định tâm mà họ có thể trở thành nhà bác học cả. Những câu chuyện đáng trí của những nhà bác học đó, nếu các vị nghe thì các vị tức cười, nhưng mà đó là chuyện có thật. Anh chàng đó, ảnh đi về tới nhà, tức là sau buổi họp, sau buổi làm việc ở trường rồi đi về tới nhà, thấy chìa khóa đang khóa và cửa nhà để là chủ nhà không có nhà. Cái ảnh nhìn nó nói, ồ chủ nhà không có nhà, thôi thì ta đi. Hóa ra là nhà của ảnh, nhưng mà ảnh nhìn thấy, ảnh chỉ đáng trí là người ta nói là cái nhà không có chủ nhà, nhà mình tới đây làm gì, cho nên lại quay trở lại đi làm tiếp. Đó là một trường hợp thứ nhất của những nhà bác học đáng trí. Trường hợp thứ hai của anh chàng cũng là nhà bác học. Anh đi vô lớp, anh thuyết trình về sinh vật học. Một bên thì bỏ ổ bánh mì, một bên thì bỏ con cóc khô, tại vì hôm đó là trình bày về cái con cóc khô. Thế rồi vừa đi vừa ăn. Tới nơi, các em hãy nhìn cái con cóc này để biết rằng, nhưng mà quá ra nhìn ra đó là ổ bánh mì. Học trò nó cười đó, thưa thầy, đây là ổ bánh mì. Nó, ủa, thế thì ta đã ăn mất cái con cóc rồi. Tức là trên đường đi anh nhai con cóc khô mà anh không hề biết đó là con cóc khô, anh cứ tưởng đây là ổ bánh mì thôi. Và nói như thế, một cái ví dụ để trở lại thưa các vị. Từ những con người bình thường như chúng ta, nó cần một dấu lặng trong cuộc đời để trấn ngự được những cái giận, cái buồn, cái lo lắng, cái bất an, chuyển biến được những cái tình trạng vô cùng tiêu cực. Cho đến những người thông tuệ cũng rất là cần những giây phút lặng lẽ như thế để trở thành những con người thông tuệ, đóng góp được bao công trình sáng tạo, cống hiến được cho loài người. Cho đến các bậc thánh, thưa các vị, càng cần cái điều này nhiều hơn nữa. Cho nên cái hậu quả của nó vô cùng lớn là như vậy. Và không ai không có nhu cầu về nó cả. Có thể là nhu cầu đó là do cái năng lực tự nhiên tặng cho các vị. Có thể là do các vị khát khao, các vị mong muốn, các vị không bằng lòng với đời sống của mình như thế này, cho nên muốn nâng đời sống mình phẩm chất cao hơn. Cho nên các vị tìm cái cách, hay là tìm một cái con đường, tìm một phương pháp để tự tạo cho mình cái năng lực làm chủ những điều này, để có thể cần thì có nó liền. Đó là hai trường hợp nó xảy ra khi người ta cảm nghiệm được cái hậu quả của nó, tức là cái hiệu quả của nó vô cùng là lớn lao đến với đời người. Đó là ba nét ta thử chấm một dấu lặng trong đời người và nhìn ra rất là nhiều điều nó cống hiến cho cuộc sống chúng ta, để làm cho đời sống chúng ta tăng trưởng phẩm chất. Thế rồi cái vấn đề thứ ba mình thưa với các vị, thưa đại chúng, là vấn đề thứ ba là mình muốn cống hiến cho các vị là một bước khởi đầu. Thứ ba, bước khởi đầu, đi bước khởi đầu. Mình đã nói lý thuyết rất là dông dài rồi, bây giờ mình phải làm thử rồi. Cái xác định đầu tiên đó là cái khoảng cách không xa nha. Cái khoảng cách của cái sự sao động bất an, rồi cái khoảng cách của tâm thức yên lắng tĩnh tại, nó không phải cách một phút giây nào cả. Nó không có đường biên. Một là các vị rớt vô, các vị nhận ra, các vị sống. Hai là các vị sống mãi trên cái bề nổi của tâm thức, ngược xuôi bồng bềnh sinh diệt, chứ nó không hề có một khoảng cách. Chúng ta nói thì chúng ta dùng từ tưởng chừng như là mình phải rớt vô cái vùng tâm thức đó, có một dấu lặng nó rớt xuống đời mình. Nhưng mà kỳ thực giữa trạng thái tâm thức xuôi ngược bất an lăng xăng này đến cái trạng thái của tâm thức yên vắng tĩnh lặng, nó không có một biên giới nào xa xôi cả. Tức là nó không có khoảng cách. Một là anh làm cho nó yên thì nó yên liền. Hai là nó không yên thôi, chứ còn không có khoảng cách, không có cái cung bậc gì để chúng ta đi vô cả. Ý đầu mình cũng thưa nó là như vậy. Thì mình ví dụ đang trong cái trạng thái bồng bềnh sinh diệt lo âu đây, rồi các vị quay về, các vị nhận biết đây là cái bồng bềnh sinh diệt lo âu, còn đây là cái tôi nhìn thấy, thì nó có khoảng cách bao giờ đâu. Một là nhớ, hai là quên. Mà quên thì các vị nổi bồng bềnh, các vị tan biến vào những nỗi niềm sầu khổ. Mà nhớ thì các vị liền an trú trong cái vùng tĩnh lặng của tâm, tức là an trú trong cái dấu lặng vô cùng là kỳ lạ mà các vị tự có. Nó không có khoảng cách là như thế. Điều thứ hai, nếu nó không khoảng cách thì nó không có thời gian. Nó không phải đợi là 5 năm tôi mới làm được điều này, hay là mất dài 3 ngày, hay là vài ba tiếng đồng hồ gì, thưa không. Mình nói 3 hơi thở là nó quá dài rồi đó chứ. Chỉ cần một niệm thôi, thưa các vị, một niệm hồi quang thôi, nhất niệm hồi quang thôi, thì các vị liền an trú được trong cái thể lặng lẽ tĩnh lặng của tâm, chứ còn không phải là mất bao nhiêu phút giây gì cả. Một là mình để cho cuộc đời mình nó chìm nổi, nó trôi hoài, trôi lang thang bất tận. Hai là mình dừng lại, mình là cái người thấy, phiền não là cái bị thấy thôi, là xong ngay. Không có cái chuyện là phải mất thì giờ, mất thời gian, do vì nó không có khoảng cách gì cả. Trương Vô Tận ngày xưa ông có một cái câu thơ trong cái bài thơ Đào Nguyên chỉ xích vô tầm xứ. Mình nhớ cái chuyện Lưu Nguyễn Lạc Thiên Thai đó. Các vị còn nhớ câu chuyện đó ha. Mùa xuân đi hái đào, thế rồi sao chợt lạc vô động tiên. Vô đó thì những nàng tiên mời hai chàng lên và đãi rượu tiên, ăn thức ăn tiên và được những nàng tiên nữ hầu hạ. Thế rồi vui chơi ngày này qua ngày nọ, tự nhiên nó rất là buồn chán, nó nổi là năn nỉ những nàng tiên là cho tôi về tôi thăm gia đình cái đã rồi tôi trở lại. Và những cô tiên đó thì cũng vô cùng từ bi, nói là đi thì dễ nhưng mà về rất khó. Một bước đi vào trần thế rồi đừng hòng có cơ hội trở lại, chàng hãy suy nghĩ kỹ. Thế rồi hai chàng cứ nằn nì hoài, nằn nì riết hai nàng đó thôi được, tiễn ra khỏi động. Và thưa các vị, đi ra khỏi động thì thoáng cái vèo đó về tới quê xưa rồi. Về hỏi chứ, nơi quê hương này, chỗ nhà cửa này, cũng bụi tre ao bèo này, ngày xưa là nơi của chàng Lê Thần và Nguyễn Triệu. Các ông là ai ở đây? Nói thưa, tôi nghe ông cố ông của tôi nói là ông cố của tôi hồi xưa nữa, tức là từ thời xa xưa quá khứ 50 đời rồi, thì có hai cái ông họ Lưu và họ Nguyễn đó. Một hôm vào ngày Tết đi hái đào ở trên vùng ven hồ kia rồi mất tích luôn cho tới năm nay, cách nhau cũng nhiều đời rồi. Đây là hàng cháu thứ năm thứ bảy mà đã lụm khụm tóc bạc mặt nhăn đi khòm như lưỡi câu đây. Hai ông ngỡ ngàng vô cùng, quá ra là mình lạc vào động tiên chỉ có một tháng thôi mà về trần thế đã hơn mấy trăm năm. Thế rồi tảng đà nhà ta có bài thơ các vị nhớ là bài Thiên Thai đó: lá đào rơi rắc lối thiên thai, rồi gì nữa, suối tiễn quanh đưa luống ngậm ngùi, nửa năm tiên cảnh một bước trần ái, ước cũ duyên thừa có thế thôi. Dường như bài đó khá hay, quý vị không thuộc là thiệt thòi lắm đó, nên thuộc đi. Thế thì thưa các vị, chỉ cần một bước lạc vào trần gian thôi thì quay lại cửa động liền đóng mất. Giả Đảo cũng có một bài dưới tùng hỏi đồng tử đó: dưới thông hỏi chú tiểu đồng. Mình bản dịch mình không nhớ bản dịch của ai, nhưng mà mình nhớ của Giả Đảo đó là: tùng hạ vấn đồng tử ngôn sư thái dự khứ, chỉ tại thử sân gia vân thâm bất kiến xứ. Kỳ thực là cái bài thơ đó nó cũng hay nhưng mà nó chưa hay lắm, tại vì chỉ ở trong núi này thôi nhưng mà mây dày cho nên không thấy cửa động là đâu. Nhưng mà kỳ thực quy chiếu nó vào cái phần đào nguyên chỉ xích vô tầm xứ này, nó có hàm nghĩa thế này: cõi đào nguyên ngay nơi đây thôi, ngay gan tấc thôi, nhưng mà không có chỗ để đi vô. Vô tầm xứ là không có cửa động, không có nơi chốn nào cả. Một là anh lạc vô, hai là anh không lạc. Nó giống như là cái chiều không gian thứ tư thưa các vị. Người ta đang ở đây nhưng mà ta lạc vô cái chiều không gian thứ tư. Và cái ví dụ gần nhất là có những con người giữa trần gian này, nhưng mà họ không phải người trần gian nha, họ người ở cõi trên á. Thì cái trường hợp này nó giống như thế. Và rồi chúng ta trở lại cái chuyện mà mình muốn thưa đó, thưa các vị, ngay phút giây này, ngay hiện tiền đây, nếu các vị khéo thì các vị liền lạc vào động đào nguyên. Thế nào là ngay phút giây này? Cũng con mắt này nhìn. Thế nhưng mà các vị nhìn thì phiền não, lo âu, trần lụy phát sinh. Do vì nhìn thì cái gì nó sinh khởi? Ngôn ngữ thầm thì bên trong sinh khởi, phán đoán, phê bình, phải quấy, thị phi, thương ghét. Nhưng mà ngay cái lúc các vị nhìn, các vị liền quay lại, hồi ức lại để rớt vào động đào. Có nghĩa là các vị nhìn với một cái nhận biết tỏ sáng, mà không nghĩ suy, không phê bình, không phân tích, không lý giải, bật dứt tất cả những cái điều thầm thì bên trong. Chỉ đơn giản là nhìn để nhìn mà thôi, thấy để thấy mà thôi, nghe để nghe mà thôi. Thế thì thưa các vị, liền tức khắc các vị đang an trú trong đào nguyên của tự thân các vị, an trú trong cái vùng trời tâm bất động, an trú trong thể niết bàn của chính mình thôi. Thế thì thưa các vị, một bước đầu chạm được vô cái vùng đất này thì các vị sẽ đi được suốt một đoạn đường rất là dài. Và chắc chắn rằng trong cái vòng tử sinh như thế này, đành đằng cái lực, cái tác dụng của môi trường đời sống, của thiên nhiên, của tự thân, nó có tuôn chảy cuồn cuộn, nó bốc cháy, nó đốt các vị từng phút từng giây. Nhưng mà khi mình rớt vô cái vùng này rồi thì liền nghiễm nhiên trở thành một người vượt thoát khỏi mọi lực hút của thiên nhiên, của xã hội, của tâm thức, của đời sống của con người. Các vị tự nhiên rớt vào cái vùng không gian vô sinh vô diệt chứ không có gì khó hiểu cả. Mình dùng cái ví dụ nó dễ hiểu nữa là thế này. Ví dụ như trong không gian lặng lẽ này, thấy thì nó như nhau, thế nhưng mà nó có những cái vùng gọi là hố đen. Cái vùng đó, đó là cái hiện tượng của một hành tinh mới sắp thành hình, cho nên cái sức quay của nó kinh khủng vô cùng. Người ta không thấy, nhưng người ta thấy cái vùng năng lượng nó xoáy tròn và nó biến mất, cho nên họ biết cái vùng đó là hố đen. Và hành tinh này nếu mà tình cờ lạc ngang qua đó thì cũng bị hút. Hút rồi thì không còn thấy bóng dáng gì nữa cả, mất biến luôn. Và thậm chí là cách nay chừng vài mươi năm thì chúng ta biết rằng nơi cái vùng biển Hoa Kỳ, cái vùng mũi của Kennedy hay sao đó, vùng mũi biển đó, người ta gọi là tam giác quỷ. Những phi cơ quanh tạc của Mỹ, thưa các vị, bay ngang qua rồi biến mất, không còn bóng dáng gì cả, lặn xuống nước tìm không ra một vết tích gì, không có một mảnh vỡ phi cơ nào có mặt nữa, đừng nói tìm được cái hộp đen. Rồi những con tàu viễn dương to lớn như thế nhưng mà đi ngang cái vùng tam giác quỷ đó thì biến mất, không còn bóng dáng gì cả, tưởng chừng như biến vào hư vô. Và người ta gọi rằng đó là cái vùng, cái chiều không gian thứ tư. Và thậm chí, thưa các vị, rất là nhiều trang truyện người ta nói về điều này. Có điều khoa học họ vẫn còn chưa chấp nhận điều này đó thôi. Và từ những cái ví dụ đó là chúng ta trở lại cái điều Đào Nguyên chỉ xích vô tầm xứ. Nó vô cùng cụ thể là do vì ngay nơi tâm thức các vị chứng nghiệm được điều này, chứ không phải là cái chuyện hướng ngoại để khảo sát thiên văn hay là nói về đời sống vật lý gì cả. Ngay nơi tâm thức các vị, khi mình buồn, khi mình giận, khi mình lo âu thì thời gian nó dài lê thê. Nhưng mà khi các vị có được niềm vui thì một ngày qua như chớp mắt. Có phải vậy không? Đó là niềm vui, là cái chuyện thô phù của tâm thức thì nó đã triệt tiêu thời gian vật lý rồi. Thế rồi sau một tầng thiền định, thưa các vị có một thời tỏ thiền mà tâm nó yên vắng, nó tĩnh lặng, an trú trong trạng thái chánh niệm rõ ràng, tỏ sáng, không có vọng niệm, thì các vị ngồi một đêm các vị thấy nó chưa tóc tai nè. Các vị thiền sư trong quá khứ đã từng ngồi, và thậm chí là ở Việt Nam có một vài đệ tử của ông cụ Trúc Lâm á, không biết tôi kể cho các vị nghe chưa, ông ngồi một đêm, qua một ngày, một đêm sau và chưa xả thiền. Và cậu con trai nó vô cùng kinh hoảng, nó gọi điện thoại lên, nói sư ông ơi, sao ba con ngồi luôn bữa nay nữa là hai ngày rồi. Rồi ông cụ hỏi chứ con thấy là cái dáng ngồi như làm sao, thì nó nói thưa sư ông là cái dáng ngồi vẫn bình thường. Hỏi mặt mày ra làm sao, mặt mày vẫn hồng hào, vẫn bình thường. Ông cụ nó kề lỗ tai nghe thở có ra làm sao. Dạ bố con thở nhưng mà rất nhẹ, như sợi chỉ, rất là mong manh, tưởng chừng như không thở. Ông nói không sao đâu con, bố con đang đi vào cái cơn thiền định á. Nó nói con sợ quá, con muốn làm cho bố con thức vậy thôi. Nó nói con chỉ cần đem cái chuông con thỉnh từng tiếng vậy, cái tiếng chuông ngân thì làm cho bố con tỉnh lại. Và thưa các vị, sau đó thì nó gọi bố nó tỉnh lại bằng tiếng chuông. Cho nên mình đừng tưởng rằng trong quá khứ mới có hiện tượng như thế. Hiện tại thì rất là nhiều cư sĩ chứ không phải thầy tu đâu nghe, họ đã có những cái công phu thiền tập mà an tĩnh tâm đến nỗi có thể mất một ngày hai ngày chìm trong cơn thiền định như vậy. Và khi những người đã thức giác hỏi chứ sao ngồi lâu vậy, họ sẽ trả lời cho các vị nghe rất giống nhau, đó là tôi nhớ là tôi mới vừa ngồi mà. Thời gian triệt tiêu liền, thưa các vị. Thế cho nên thưa các vị, nó rất là gần, chỉ trong hơi thở, chỉ trong tâm niệm này. Và khi các vị rớt vô thì các vị mới thấy nó đúng là một vùng không gian tĩnh lặng, triệt tiêu hết tất cả những cái xung lực của từ thiên nhiên. Lúc bây giờ thì dù hệ mặt trời có phóng ra ngàn vạn cái tia quang tử, là bão mặt trời dù có làm cho hành tinh này rung rinh, và chiến tranh có làm cho hành tinh này từng hồi kinh sợ, nhưng mà với con người đang an trú trong trạng thái đó thì họ vẫn bất động, cho nên họ vượt thoát mọi cái tác dụng, cái tác động của môi trường, của xã hội, của tâm thức, của đời sống từ bên ngoài cho tới bên trong xung phá đời sống họ. Đó là mình nói về khoảng cách của cái trạng thái này, nó không xa. Rồi một cái ví dụ gần để chúng ta có thể thực tập được, đó là thế này. Các vị để cho tâm thức mình nó lăn sang chạy ngược xuôi thì các vị hao năng lượng là một, thì giờ đối với các vị nó dài dậm dặt là hai. Nhưng mà các vị an trú tâm trong thiền tập vài ba hơi thở thì các vị thấy là thân tâm ta nó nhẹ lại. Rồi thời giờ lúc bấy giờ thì thưa các vị, nó bị triệt tiêu liền, chứ nó không còn lý do gì mà nó làm cho đời sống các vị cảm thấy buồn chán ủ ê và lê thê nữa cả. Đó là từ mức độ cạn đi đến cái chiều sâu của nó, mình giải thích để cho các vị an tường về cái điều này. Và chúng ta bước được một bước khởi đầu như thế này và khám phá được, vì các vị thấy khoảng cách của nó không có xa với ta là mấy. Điều thứ hai, khi nhận ra được điều này rồi thì cái việc cần phải làm là chi? Sống cho được. Mình hình dung là một năm và mình chỉ dành ra vài ba phút để thiền tập, thế thì có nghĩa gì đâu? Cái năng lực của phàm tâm nó bào mòn hết năng lực thực tập của các vị. Rồi một ngày mình dành ra chừng 5-3 phút để thực tập, còn lại cái thì giờ trọn cả một ngày mình để cho nó trôi theo dòng đời, tâm mình nó chìm trong sinh diệt, thế thì cái lực dụng của cái tâm phiền não bất an đó, nó lôi hết tất cả những công phu thực tập của các vị chảy theo nó thôi. Mình ví dụ như có một dòng sông nó rất là lớn, nó cuồn cuộn, mà chúng ta đổ vào đó một chung muối thôi thì dòng sông làm sao mà mặn được. Thế nhưng mà nếu là một cái ly nước mà các vị đổ vào một chung muối thì hương vị muối nó có mặn liền. Cũng như thế, cái dòng sông phiền não, dòng sông nghiệp thức và cái tập khí chúng ta nó cuồn cuộn như một dòng sông, rồi mình bỏ vào một chung muối, sự thực tập đó là ba hơi thở thôi, thì các vị hình dung coi nó thấm béo gì đâu với cái dòng sông phiền não của ta. Cho nên có người tu nói sao tu hoài mà đâu có thấy cái gì đổi thay đâu. Thầy nói vô cùng giản dị, đó là ta không phải là phiền não mà ta là cái nhìn phiền não kia. Nhưng mà nhìn hoài mà nó không có chịu nhìn, mà nó cứ thấy nó là phiền não, rồi làm sao? Thưa các vị, Phật cũng chịu thua, chứ còn thầy Phước Tịnh là phàm tăng, làm sao có cái cách gì giúp cho các vị? Do vì phiền não là dòng sông, năng lực thực tập của các vị là một chung muối, thế thì làm sao làm cho mặn được dòng sông? Ta đã nuôi phiền não từ hà sa kiếp, ngay cái kiếp này thì ta thấy nó là ta thấy nó là tự thân mình. Do vậy cho nên cái năng lực thực tập đòi hỏi các vị phải liên tục dồi mài, quên thì tha cho, mà chợt nhớ thì phải làm liền, phải an trú liền ngay tự thân của năng lực giác ngộ để sống, thì mới có khả năng đối địch được phiền não. Bằng không thì thưa các vị, ba bên bốn phía là cái xung lực nó luôn lôi các vị về cái hướng tự nhiên. Nhiên giới nó vô cùng công bằng, là nó muốn mọi người đều phải đi quanh theo hướng đó, nó không hề muốn các vị chống trái con đường nhiên giới. Sinh diệt đến đi mất còn, và những cơn bão và những cơn sóng, những cái chuyện nổi chìm, đó là cái quy luật của cuộc đời, quy luật của dòng sông sanh tử. Nó muốn là mọi sinh vật sinh ra trong cuộc đời này, có mặt trên hành tinh này, đều tuân theo cái quy luật như vậy. Bản thân của người cha, của vạn loại, đó là mặt trời, thì nó có cái chu kỳ sinh diệt. Rồi nó sinh ra mặt trăng, sinh ra hành tinh này, thì thưa các vị, nó cùng một nguyên lý là phải sinh diệt như thế. Thế thì các vị là con của trái đất, các vị có mặt nơi hành tinh này, thì các vị là cháu chắc rất xa của hệ mặt trời, thì các vị làm sao vượt thoát được cái lực khống chế của nhiên giới. Nhưng mà nói như thế em có nghĩa là không có nghĩa là hoàn toàn mình xuôi tay. Nói như thế để chứng minh một điều, thưa các vị, cái lực ngoại tại, lực nội tại về cái hướng sinh diệt nó vô cùng mạnh. Mà nếu các vị chần chờ, không có yêu mến thực sự cái con đường tâm linh để mong vượt thoát, các vị không có thực tập từng phút giây một vô cùng miệt mài, thì không có cách gì đối định được nó cả. Đó là cái điều mà chúng ta gợi ý là phải sống cho được. Thế rồi cái câu hỏi đặt ra là ta có đủ điều kiện để làm điều này không? hay là có cơ hội không? Cơ hội vẫn thừa, có điều mình có chịu làm hay không mà thôi. Thậm chí như cái ông cụ hôm qua ở trong nhà dưỡng lão, cụ vẫn còn cơ hội thưa các vị. Chỉ có những người mà họ không còn khả năng nhận biết, không làm chủ được thân của họ, họ không còn suy nghĩ được, không biết ai nói chi, thì mới mất cơ hội thôi. Chứ cái đầu của ta còn tiếp nhận được, còn nhận ra được đây là lẽ phải, đây là điều không phải, thì ta đều có cơ hội đồng đẳng như nhau. Đó rồi mình loại trừ cái trường hợp đó ra đi, tại vì ở đây mình chưa có đi vô đó mà. Thì thưa các vị, ngay nơi đây, dù người 90 vẫn còn rất là nhiều cơ hội, các vị vô cùng giàu có cơ hội để làm điều này. Mà nếu mình không thương mình cho đủ, không an trú được trong pháp hành trì này để cứu mình, thì thưa các vị, sẽ có một lúc nào đó mình vô vàng muốn điều này mà muốn không được. Mình muốn có một phút giây để ngồi tĩnh lặng, có một phút giây để nhiếp tâm, hay là nói theo cái ngôn ngữ mình đã chia sẻ với các vị là muốn mời cái dấu lặng nó rớt xuống đời mình một chút để mình yên bình, mà dấu lặng nó không chịu rớt. Nó rớt những dấu than, rớt những dấu hỏi, chứ nó đâu có rớt dấu lặng đâu. Thế thì thưa các vị, cơ hội thì đang mở ra rất là mênh mông để cho các vị bước vô cái vùng trời này. Và cuối cùng thưa đại chúng, không ai thương ta bằng chính ta cả, không có bậc thánh nào cứu mình bằng chính mình cả. Và cái điều nó vô cùng đơn giản là này buồn, này giận, này ghét, này thương, không ai thấy rõ bằng các vị tự thấy cả. Mà khi các vị thấy nó thì các vị là Bồ Tát Quán Tự Tại, cứu được mình rồi. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu thưa các vị. Bồ Tát Quán Tự Tại không phải là vị Bồ Tát mà ta lại hàng ngày. Bồ Tát Quán Tự Tại còn có nghĩa là Bồ Tát ở trong đây, có năng lực nghe cái tiếng khổ của ta để đưa bàn tay ra cứu vớt, hay là nghe tiếng khổ của ta than thở rồi Ngài lắng nghe, rồi Ngài nhìn. Quán Tự Tại là nhìn thưa các vị. Thế thì chỉ cần mời Quán Tự Tại trong các vị nhận biết niềm đau nỗi khổ thì liền cứu được niềm đau nỗi khổ nơi tự tâm của các vị liền. Và thưa các vị, tóm tắt một điều là pháp môn hành trì của Đức Thế Tôn vô cùng thực tiễn. Nó có mặt ngay nơi thân tâm này, nó có mặt ngay từng cái phiền não sinh khởi trong các vị. Tại vì khi có phiền não thì liền có Đức Phật cứu phiền não đó, chứ không ai cứu cả. Các vị để cho phiền não nhận chìm thì các vị chìm mất, các vị trôi trong nỗi khổ và bị sinh tử nhận chìm. Nhưng mà nỗi khổ đang có mặt các vị là một việc vô cùng giản dị, là nhìn đây là nỗi khổ, thì các vị là con người đang nhìn, là cái thấy, là cái nhận biết. Thì cái nhận biết thưa các vị, nó sáng, nó trong, nó tĩnh lặng, nó hiện tiền, nó không sinh, nó không diệt, nó chính là năng lực Quan Âm tự thân của các vị, cứu các vị. Và chỉ có năng lực này mới cứu ta thôi, chứ không có thần linh nào bên ngoài cứu ta được cả. Và nếu mình thương mình cho đủ thì thưa các vị, mình mời Đức Quan Âm của chính mình để cứu đời mình. Bằng không thì sẽ có một lúc nào đó các vị vô cùng ân hận, là gì? Mình đã để cho nó trôi qua bao nhiêu cơ hội quý báu mà mình không cứu được mình. Và thưa đại chúng, là chắc hết việc nói rồi, dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Thưa đại chúng, là mình đã đem hết tấm lòng của mình ra chia sẻ với các vị. Cái việc còn lại là mình nghĩ các vị về nhà các vị làm cho được, cho nên không cần phải ngồi thiền ở nơi đây vào giờ cuối. Và thưa mời đại chúng chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở